Chương 258, đau thương. Nhưng vận may đã không đứng về phía Lâm Vũ. Trận pháp dịch chuyển đã được khởi động trước khi huyết ma đỉnh được cút xuống. Đám người Đào Vân Long không do dự giơ ngón tay giữa với Lâm Vũ, bật cười vui vẻ, ngạo nghễ nói: "Ngu bức. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha." Trận pháp điên cuồng xoay chuẩn, rất nhanh bọn hắn liền lập tức biến mất, rời xa nơi này chạy thoát khỏi Lâm Vũ. Lâm Vũ bình tĩnh, lạnh lùng ném hai cuốn sách lên không trung, trận pháp nháy mắt biến mất. Tiếng cười im bặt mà dừng. Trước kia Lâm Vũ cảm thấy sổ sinh tử, vô tự thiên thư, huyết ma đỉnh rất phế, rất vô dụng. Nhưng dần dần theo thời gian tìm tòi, nghiên cứu, hắn đã phát hiện những món bảo vật này còn có rất nhiều công dụng phụ khác. Tuy không nghịch thiên như công dụng chính của chúng, nhưng cũng đủ để nghịch chuyển tình thế sinh tử, thay đổi mọi cục diện trận đấu, vô cùng đáng sợ. Hắn cũng dần hiểu được, vì sao những món bảo vật này lại có thể là thánh vật cao quý nhất một thế giới, tất cả mọi cường giả trên thế gian đều điên cuồng vì chúng. Không chỉ vì công dụng chính của chúng đã vô cùng nghịch thiên, mà còn vì vô số công dụng phụ khác đang ẩn sâu trong bọn chúng, mà hắn không hề biết tới. Giống như sổ sinh tử có thể điều khiển, phong ấn mọi loại trận pháp nhưng cần thời gian tìm tòi, nghiên cứu cách thức hoạt động của nó. Sau đó mới có thể bắt đầu xâm nhập, điều khiển trận pháp. Vô tự thiên thư thì ngược lại, tuy không thể điều khiển, phong ấn trận pháp, nhưng lại có thể nháy mắt biết được mọi loại trận pháp trên thế gian, biết cách hoạt động, mọi thứ liên quan đến chúng. Nếu để vô tự thiên thư và sổ sinh tử kết hợp với nhau, chỉ cần trận pháp không thể nháy mắt giết chết được hắn, thì hắn có thể nháy mắt phong ấn mọi loại trận pháp trên thế gian. Đám người Đào Vân Long im lặng nhìn Lâm Vũ. Tuy trận pháp dịch chuyển đã biến mất, nhưng bọn hắn vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Đào Vân Long không do dự túm lấy Nhược Khuê, dí con dao vào cổ cô ta. Nhìn Lâm Vũ, uy hiếp nói: "Lâm Vũ, nếu ngươi không thả chúng ta đi, chúng ta sẽ giết chết cô ta." Lâm Vũ không khỏi lạnh lùng nhìn đám người Đào Vân Long, bình tĩnh lạnh lùng đáp trả: "Ngươi nghĩ ta sẽ vì cứu một cô nương không quen không biết mà tha mạng cho các ngươi sao?" Đám người Đào Vân Long rơi vào im lặng. Lâm Vũ sẽ vì cứu một con ngốc mà tha cho bọn hắn sao? Không thể nào. Nhưng cũng có thể Lâm Vũ đang nói dối, đánh lừa bọn hắn. Bọn hắn nên giết hay không giết? Có nên bỏ chạy hay tiếp tục uy hiếp Lâm Vũ? Nhược Khuê triệt để sợ hãi tuyệt vọng, sao nàng có thể hy vọng một tên ác ma như Lâm Vũ sẽ cứu nàng chứ? Hắc cẩu cùng heo mập trợ tâm thầm xuất hiện sau lưng đám người Đào Vân Long. Cả người gồng lên to lớn, trở thành hai con manh thú mạnh mẽ, bất ngờ lao vào tấn công đám người Đào Vân Long. Hắc cẩu cả người bao trùm trong hắc hỏa nhàn nhạt, bộ lông trở lên cứng rắn như sắt thép, bóng mượt như màn đêm tăm tối. Heo mập cả người trở nên to lớn, cơ bắp nổi lên săn chắc quần quật như núi lớn, cả người bao trùm trong đại địa. Đám người Đào Vân Long nhìn hai con manh thú hung mãnh đang lao tới, ngoạm lấy đầu bọn hắn, lập tức theo phản xạ đánh trả, đánh bay hắc cẩu cùng heo mập về sau. Lâm Vũ chớp lấy cơ hội, nháy mắt xuất hiện trước mặt Đào Vân Long. Đào Vân Long mở lớn hai mắt, chưa kịp phản ứng, một quyền mạnh mẽ đã đấm nát mặt hắn, lõm sâu xuống, đánh bay hắn về sau, ngã lăn lộn trên mặt đất. Lâm Vũ không do dự, tóm lấy Nhược Khuê, ném mạnh nàng ta rời xa khỏi đám người Đào Vân Long. Nhược Khuê ngã lăn lộn trên mặt đất, nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay, lập tức ấn lia liệng, sợ hai cầu cứu Long Ngạo Thiên. Nhưng không một ai đáp trả nàng, Nhược Khuê càng thêm sợ hãi nhìn sách ma pháp cùng đũa phép thuật nằm lăn trên mặt đất, vội vàng sợ hãi bỏ tới điên cuồng nắm lấy. Sách ma pháp, ta muốn kích hoạt chế độ tận thế. Sách ma pháp vội vàng hét lớn, khuyên Nhược Khuê bình tĩnh lại. Nhược Khuê, bình tĩnh lại. Nếu kích hoạt chế độ tận thế, cả đại vận thế giới sẽ nổ tung, tan thành cho bụi. Cô cũng sẽ chết. Nhược Khuê hai mắt đã tràn đầy sợ hãi cùng hoảng loạn, không giữ được tỉnh táo liên tục lẩm bẩm: "Ta." Đám người Đào Vân Long hai mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Lâm Vũ. Nhưng bọn hắn biết hai chữ nhẫn nhục, đám người lập tức cắn răng, mỗi người chia nhau một ngả, quay đầu bỏ chạy. Chợt, một nguồn linh lực khổng lồ đè hai chân bọn hắn lún sâu xuống mặt đất. Đám người cắn nát hàm răng, căm tức nhìn Lâm Vũ. Lúc này bọn hắn cũng phát hiện, một chiếc đỉnh cả người đỏ rực như nhuốm máu tươi, chạm khắc kỳ quái, hoa văn đáng sợ liên miên không dứt, như chứa đựng núi thây biển máu đang từ từ út xuống đầu bọn hắn. Tuy không biết nó là gì, nhưng bọn hắn biết, một khi nó út xuống, bọn hắn chết chắc. Cả đám người biết, bọn hắn bây giờ dù có liều mạng cũng chưa chắc giết được Lâm Vũ, thậm chí còn hy sinh vô ích. Lý trí lạnh lùng đến đáng sợ cho bọn hắn biết, chỉ có duy nhất một cách. Đào Vân Long, Hàn Đông, Lý Vọng Cơ, như nhạn không do dự đẩy Bá Vô Thiên về phía Lâm Vũ. Bá Vô Thiên hai mắt như nứt vỡ, nhìn đám người Đào Vân Long phản bội hắn. Lâm Vũ hai mắt lạnh lùng, đâm xuyên qua trái tim Bá Vô Thiên, bóp nát nó thành cho bụi. "Ngươi?" Bá Vô Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. Khói đen điên cuồng vận chuyển trong người hắn, dồn nén càng lúc càng lớn, linh lực, sinh mệnh, tinh thần của Bá Vô Thiên điên cuồng tập trung về một điểm. Không gian xung quanh hắn liên tục nứt vỡ. Nếu Lâm Vũ đã không tha cho hắn, vậy thì cả hai đừng mong sống sót. Bá Vô Thiên không khỏi mỉm cười, nhớ về hình ảnh cậu thanh niên trước kia tràn đầy nhiệt huyết, muốn thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, ngao du sơn hạ, cứu giúp những người gặp khó khăn yếu đuối, kết giao huynh đệ tứ phương, có cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền con thơ. Nhưng huynh đệ hắn vì lợi ích phản bội hắn, khiến hắn mất hết tất cả, phế đi tu vi. Thê tử của hắn nhìn hắn đã mất hết tất cả, trở thành phế nhân mà đi theo người khác. Con trai hắn vì không có tiền chữa bệnh mà chết trong tay hắn. Kẻ thù hắn biết hắn đã trở thành phế nhân, liền giết chết cha mẹ hắn. Cả đời hắn hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người khác, không ngại đắc tội với vô số kẻ ác bá. Nhưng đến khi hắn xa cơ, mất hết tất cả, thế gian lại quay lưng với hắn, ủng hộ những kẻ tội ác tày trời vì chút tiền bạc, danh tiếng bọn chúng bố thí. Từ đó hắn nhận ra, bao năm hắn cố gắng để làm gì? Bao năm hắn vì người khác mà cố gắng để làm gì chứ? Hắn đã thay đổi, không còn là cậu thiếu niên ngây ngô, chính nghĩa, giúp đỡ người yếu, căm ghét cái ác nữa. Hắn trở nên yêu thích cái ác, vì nó cho hắn tất cả, cho hắn mọi thứ hắn muốn, thỏa mãn tất cả dục vọng của hắn. Cả đời hắn bắt đầu thay đổi, hãm hại, chém giết, phản bội tất cả huynh đệ của mình để trở thành cường giả. Cuối cùng hắn lại bị phản bội mà chết. Hata hata. Hata hata. Hata ha a a a a a. Kẻ nhận đau thương lại muốn mang đau thương đến cho người khác. Kẻ mang đau thương đến cho người khác lại là kẻ từng chịu đau thương. Bá Vô Thiên không khỏi bật cười đau đớn, đến cuối cùng hắn được gì ngoài hai chữ đau thương. Hắn đã quá chán ghét cái thế giới điên cuồng này rồi. Hata hata. Hata hata. Hata ha a a a a a. Chương 259, Liên minh. Bá Vô Thiên nhìn Lâm Vũ, bật cười điên dại. Trong mắt hắn, Lâm Vũ chỉ là một kẻ đáng thương. Sớm muộn gì hắn cũng bị sức ép của thế gian này nghiền nát. Lâm Vũ sớm muộn gì cũng sẽ giống như bọn hắn, gục ngã trước sự vô tình của thế gian này. Bởi sức ép của nó là quá lớn. Lâm Vũ hắn sẽ sớm nhận ra, tốt với kẻ khác khó đến mức nào, cái giá của nó đôi khi chẳng được gì, mà còn nhận lấy tổn thương. Ác với kẻ khác vừa dễ, vừa có lợi ích cho bản thân, lại có thể thỏa mãn được dục vọng. Kẻ như Lâm Vũ, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ trở thành một tên sát nhân máu lạnh, giết người làm niềm vui thú, không có nhân tính. Tất cả bọn hắn đều biết điều này. Đáng tiếc, hắn không được nhìn thấy ngày đó, ngày Lâm Vũ bị thế gian tước đoạt đi tất cả, trở thành một tên ác ma khát máu điên loạn. Rầm. Một vụ nổ vang lên, tất cả đều tan thành tro bụi. Lâm Vũ bị thổi bay nửa thân trên, cả người toàn là máu tươi rơi xuống mặt đất. Hờ hững nhìn Bá Vô Thiên chết đi, hắn cảm thấy trống rỗng, hắn nghĩ trả thù đem lại cho hắn cảm giác thỏa mãn, vui vẻ. Nhưng không phải, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng. Hắn tự hỏi mình làm tất cả để làm gì, cuối cùng hắn còn lại được gì? Trả thù không làm cho hắn vui vẻ, trả thù cũng chẳng thể làm cho nỗi đau của hắn biến mất. Vậy hắn làm tất cả để làm gì? Lâm Vũ quay ra nhìn Nhược Khuê, Nhược Khuê nhìn cặp mắt lạnh lùng, băng lãnh, không có tình cảm ẩn sau chiếc mặt nạ sói không khỏi cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy bẩy ôm chặt lấy cây gậy trong tay hoảng sợ hét lớn. Ngươi muốn gì? Ngươi đừng qua đây. Nhược Khuê. Chợt một giọng hét lớn vang lên. Long Nạo Thiên hai mắt đỏ bừng đầy giận dữ, cả người bao bọc trong bộ giáp vàng nóng, tràn ngập chính nghĩa, cưỡi một con kim long từ trên bầu trời lao vút xuống. Hắn thấy người mình thích cả người đều là vết thương, hoảng sợ nhìn tên ác ma đeo mặt nạ sói. Tên khốn nạn, ta giết ngươi. Long Nạo Thiên không do dự hét lớn, đâm thẳng xuống mặt đất. Linh lực bùng nổ xé tan cả không gian. 3000 chân long liên tục gầm thét, sấm sét điên cuồng tàn phá xung quanh, giẫm nát mặt đất lao tới. Rầm. Long Nạo Thiên bị đánh bay về sau, lăn lộn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Long Nạo Thiên nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng như nước vỡ. 3000 chân long bắt đầu trở lên giận dữ điên loạn. Bộ giáp vàng từ từ hiện lên từng đường vân máu. Long Nạo Thiên đứng dậy, cả bầu trời bắt đầu đen kịt. Mây đen điên cuồng vặn xoắn xoay tròn khổng lồ trên bầu trời. Mặt đất run rẩy, nước toạc chảy dài từng hố sâu. Lâm Vũ nhìn Long Nạo Thiên, rồi nhìn Mộ Khuê, cuối cùng lấy ra sợi dây chuyền muốn mang theo Hắc Cẩu và Heo Mập rời đi. Hệ thống, mở ra trạng thái vô địch. Bá Vương thần thể kích hoạt chế độ mạnh nhất. Linh khí điên cuồng tích tụ vào người Long Nạo Thiên. Mặt trời dần dần chìm về phía đại vận thế giới. Sức nóng ngày một nóng dần khiến cây cối cháy rụi. Long Nạo Thiên không do dự tung ra một quyền về phía Lâm Vũ. Rầm. Mặt đất lập tức nước toạc nát vụn, bay vút lên trên cao. Một hố sâu không đáy hiện lên trước tầm mắt, liên tục phun trào ra dung nham, không gian xung quanh không ngừng nứt vỡ, thời gian cũng không chịu nổi áp lực dần dần nát vụn. Nhưng Lâm Vũ đã sớm biến mất. A a a a a a a a. Long Nạo Thiên không nhịn được ngẩng mặt lên trời, tức giận gầm thét, muốn đuổi theo truy sát Lâm Vũ, nhưng một đôi bàn tay đã ôm chặt lấy hắn. Khóc thút thít. "Đừng." Long Nạo Thiên nhìn Nhược Khuê đang ôm chặt lấy tấm lưng của mình run rẩy bẩy, không khỏi đau đớn, ôm chầm lấy Nhược Khuê. "Cảm ơn huynh đã cứu ta. Ta biết huynh nhất định sẽ tới cứu ta." Nhược Khuê nhìn Long Nạo Thiên mỉm cười, vui sướng rơi những giọt nước mắt. Long Nạo Thiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhược Khuê, kiên định nói, "Muội yên tâm, có ta ở đây không ai có thể làm hại được muội." Nhược Khuê không khỏi ôm chặt lấy Long Nạo Thiên, vui vẻ nói, "Ta tin huynh." Cách nơi đó không xa, Hắc Cẩu cùng Lâm Vũ lặng lẽ bước ra khỏi cánh rừng. Hắc Cẩu nhìn Lâm Vũ nhịn không được hỏi, "Lâm Vũ, ta cảm thấy để Nhược Khuê đi cùng Long Nạo Thiên sẽ có chuyện không may xảy ra." Lâm Vũ không khỏi mỉm cười có chút tự giễu nói, "Thật ra Long Nạo Thiên rất tốt. Nếu công bằng suy nghĩ sẽ thấy Long Nạo Thiên gần như hoàn mỹ, là nam nhân mà mọi cô gái trong thiên hạ đều mong muốn. Đức độ, tài năng, hiệp nghĩa, là mỹ nam tử hiếm có trên thế gian, lại là một bậc kỳ tài tu luyện, mọi thứ đều tinh thông, khiến thiên hạ phải nể phục. Quan trọng nhất là nhân phẩm của hắn, là người luôn đứng về chính nghĩa, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân, tính mạng vì người khác, vì lẽ phải của thế gian, không sợ hãi hay mưu tính tư lợi cá nhân. Hắn luôn kiên định trước lý tưởng của mình. Nếu thế giới này không có những người như Long Nạo Thiên, thì thế gian này chỉ toàn là hắc ám." Hắc Cẩu im lặng đi theo Lâm Vũ, nó dần hiểu vì sao Lâm Vũ không giết Long Nạo Thiên, dù có rất nhiều lần Lâm Vũ có cơ hội ra tay, vì thế gian này cần ánh sáng. Một kẻ màu xám như Lâm Vũ chỉ có thể im lặng làm tất cả. Còn một người có ánh sáng rực rỡ kiên định như Long Nạo Thiên mới là người có hy vọng thắp sáng thế gian này. Hiện thực luôn phũ phàng như vậy. Đào Vân Long cùng đám người sau khi chạy thoát khỏi Lâm Vũ, không khỏi thở hổn hển, hoảng sợ, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, dù là một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng khiến bọn hắn giật mình sợ hãi. Sau khi đã xác nhận an toàn, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu không do dự nước mắt như mưa rơi xuống. Bi thương gào khóc hét lớn, "Vô Thiên huynh đệ vì cứu chúng ta mà xả thân liều chết với Lâm Vũ, thật là cao cả." "Đúng vậy, cả đời này chúng ta sẽ không quên ơn nghĩa của huynh đệ hôm nay." "Huynh đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết tên ác ma Lâm Vũ báo thù cho huynh đệ." Cả đám người nước mắt bi thương nhìn nhau, liên tục gào khóc tê tâm liệt phế, nhưng trong đầu thì, lần sau nếu bị Lâm Vũ bán hành thì nên đẩy kẻ nào chết thay đây, thật khó nghĩ. Bọn hắn đều vì lợi ích mà kết thành liên minh, đứng trước nguy cơ sinh tử thì bán đi kẻ khác, cứu sống bản thân mình là điều bình thường. Tất cả bọn hắn đều biết điều này, đều ngầm đồng ý với nhau, nhưng trước mặt tất cả mọi người bọn hắn vẫn phải diễn, diễn một vở kịch một liên minh bền chắc, chặt chẽ. Nếu không liên minh của bọn hắn sẽ sớm tan vỡ, đến lúc đó bọn hắn sẽ có kết cục vô cùng bi thảm. Cho nên bọn hắn phải diễn, diễn đến khi nào không diễn được nữa mới thôi. Chợt một tên nam tử khuôn mặt đơn thuần, ngây ngô xuất hiện trước mặt bọn hắn, trên ngực có một viên huyết tinh vô cùng tà dị. Cả đám người lập tức trở lên cảnh giác vì tay kẻ này dính đầy máu tươi. Là đồng loại của bọn hắn. Cả đám người mỉm cười. Lại thêm một kẻ nữa chuẩn bị vào liên minh chính nghĩa của bọn hắn. Rầm. Lâm Vũ thở dài đắp lên một ngôi mộ cho Bá Vô Thiên. Người đã chết coi như mọi thù hận, ân oán đều chấm dứt. Dù hắn và Bá Vô Thiên là kẻ thù cũng không ngoại lệ. Lâm Vũ nhìn ngôi mộ đơn sơ của Bá Vô Thiên trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng cũng thở dài quay đầu, mang theo Heo Mập cùng Hắc Cẩu tiếp tục một cuộc hành trình mới. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi vô danh, đám người Đào Vân Long không do dự nhấc chén rượu trong tay, vui vẻ cạn chén với người huynh đệ mới. Ha ha, huynh đệ, chúng ta không đánh không quen biết, chúng ta kính huynh đệ một chén. Bạch Lãng không khỏi mỉm cười, vui vẻ uống cạn chén rượu trong tay. Ha ha, đa tạ các vị huynh đệ. Bạch Lãng qua lời kể của đám người này mới biết được Lâm Vũ đáng sợ như thế nào. Trước kia hắn chỉ nghĩ Lâm Vũ rất mạnh, tất cả chỉ như vậy, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình ngu ngốc như thế nào. Càng như vậy, lòng ghen tị, ganh ghét của Bạch Lãng càng lớn. Hắn hận, vô cùng hận. Nếu Lâm Vũ chịu dạy hết tất cả cho hắn thì hắn đã không thành ra như bây giờ. Tất cả đều tại Lâm Vũ. Ha ha, đúng vậy, tất cả đều tại Lâm Vũ. Đám người Đào Vân Long không khỏi thở dài nói, chúng ta đều là những kẻ đáng thương, bị tên ác ma Lâm Vũ cướp đi tất cả. Bạch Lãng cũng nhịn không được nghẹn ngào nói, đúng vậy, tên ác ma Lâm Vũ hại chết cả nhà ta, đồ sát cả thôn làng của ta. Thù này, ta nhất định phải trả. Cả đám người nghe xong nước mắt không khỏi như mưa rơi xuống, hai mắt đầy bi thương đồng cảm cho vị huynh đệ mới của mình. Thực chất bọn hắn thừa biết câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Cả đám người đồng cảm nắm tay nhau, thề non hẹn biển, nhất định sẽ chung tay tiêu diệt tên ác ma Lâm Vũ, lấy lại công đạo cho thế gian này. Tình cảm huynh đệ thật tốt, giống như liên minh chính nghĩa của bọn hắn vậy. Lập ra không vì tư lợi mà vì công đạo của thế gian. Chương 260, đề nghị. Nhạc Bất Bại mỉm cười bước vào Vĩnh Hằng Học Viện. Ánh mắt của mọi học viên đều đổ dồn về hắn, trong mắt đầy ngưỡng mộ cùng tôn kính. Đây là một trong những người có vị trí cao nhất đại vận thế giới, đứng đầu liên minh chính đạo. Quân tử kiếm Nhạc Bất Bại, là một bậc quân tử, nhân cách cao thượng, giữ gìn ổn định hòa bình cho đại vận thế giới. Bất cứ nơi nào loạn lạc chiến tranh, đau thương, nơi đó đều có dấu chân của Nhạc Bất Bại. Nhân cách cao cả để tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ. Nhạc Bất Bại cũng không do dự mỉm cười, hòa nhã nói chuyện với tất cả học viên Vĩnh Hằng Học Viện. Cử chỉ tao nhã, quý phái, quyết đoán, toát ra khí chất của người đứng đầu liên minh chính đạo, lời nói hùng hồn, đầy thuyết phục, áp tỏa khí thế người nghe. Nhận được sự tôn kính, ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Hiệu trưởng Vĩnh Hằng Học Viện nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi ánh lên vẻ u sầu buồn bã, trong lòng vô cùng lo âu phiền não, giống như có chút đau lòng lại có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền ổn định lại tâm trạng, nở ra một nụ cười thân thiện, hòa nhã, nhiệt tình đi tới bắt tay Nhạc Bất Bại, đầy vui mừng nói: "Nhạc huynh, thật vinh dự khi được đón tiếp huynh đến nơi đây. Mời vào, mời vào." Nhạc Bất Bại cũng nở nụ cười hòa nhã, đầy chuẩn mực bắt tay viện trưởng Vĩnh Hằng Học Viện một cách thân thiết, gần gũi. Nhưng sóng gió đôi khi lại bắt đầu từ những điều tưởng chừng như là chuyện tốt. Bên trong phòng viện trưởng, Nhạc Bất Bại ung dung ngồi trên ghế nhìn viện trưởng Vĩnh Hằng Học Viện đang vui vẻ ca ngợi hắn anh minh thần võ, ca ngợi liên minh chính đạo bao năm qua thay trời hành đạo, giữ gìn ổn định cho đại vận thế giới, công lao to lớn không thể đong đếm khiến Vĩnh Hằng Học Viện nhỏ bé vừa được thành lập cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, tự thẹn không bằng. Nhạc Bất Bại nghe những lời này, không khỏi cười nhạt. Trong lòng không khỏi thầm mắng tên cáo giả xảo quyệt. Nhưng hắn là người nắm giữ thế chủ động, là kẻ cầm chuôi dao hướng về phía kẻ khác, là người đứng ở thế trên, hắn cũng không cần vòng vo, vào thẳng vấn đề chính. Hiệu trưởng, lần này ta đến mục đích rất đơn giản là muốn hợp tác làm ăn với Vĩnh Hằng Học Viện. Đôi bên cùng có lợi. Thứ nhất, Vĩnh Hằng Học Viện phải đồng ý sử dụng tờ ngân phiếu làm đồng tiền chung cho tất cả học viên sử dụng. Bù lại, chúng ta sẽ có một số chính sách ưu đãi khi dùng tờ ngân phiếu mua lấy tài nguyên tu luyện. Thứ hai, tất cả đan dược, pháp bảo, vũ khí của Vĩnh Hằng Học Viện đều phải do liên minh chính đạo cung cấp, Vĩnh Hằng Học Viện vĩnh viễn không được phép nghiên cứu, chế tạo những loại phù chú, pháp bảo nguy hiểm có hại cho đại vận thế giới. Bù lại chúng ta sẽ ưu đãi các khoản mua bán vũ khí với giá rẻ, cho phép học viên Vĩnh Hằng Học Viện đến những bí cảnh do chúng ta quản lý thu thập tài nguyên, cọ sát nâng cao tu vi cùng thực lực. Thứ ba, cho phép người của liên minh chính đạo tham gia đào tạo học viên. Những nhân tài của Vĩnh Hằng Học Viện nếu muốn gia nhập liên minh chính đạo, có thể ngay lập tức từ bỏ học viện tham gia làm tu sĩ liên minh chính đạo. Học viện không có quyền can thiệp hay từ chối. Bù lại chúng ta cũng sẽ cung cấp môi trường tốt nhất, những người ưu tú nhất để đào tạo những học viên này một cách hoàn mỹ. Thứ tư, các mỏ linh thạch Vĩnh Hằng Học Viện đào được đều phải bán cho liên minh chính đạo khai thác. Bù lại chúng ta sẽ cho Vĩnh Hằng Học Viện tự do buôn bán, giao thương với tất cả mọi tông môn. Hiệu trưởng, ngươi thấy đề nghị của ta thế nào? Viện trưởng một mặt tươi cười hòa nhã, vô cùng thân thiết bắt tay Nhạc Bất Bại, nhưng trong lòng vô cùng buồn phiền. Hắn biết ngày này sẽ tới, nhưng không ngờ nó tới nhanh như vậy. Nhạc huynh, chúng ta đang bị liên minh ma đạo lôi kéo, chúng ta đứng về phía huynh sợ sẽ bị diệt môn. Hơn nữa chúng ta cũng đang bàn giao làm ăn với vô số tông môn khác, chỉ sợ điều này hơi khó để ăn nói. Xin huynh lượng thứ, ta cũng chỉ lực bất tòng tâm. Nhạc Bất Bại không khỏi nở ra một nụ cười nhạt, vui vẻ rời khỏi phòng viện trưởng. Nếu tên viện trưởng này đã không nghe lời bọn hắn, vậy thì giết chết hắn, thay thế bằng một tên viện trưởng ngoan ngoãn biết nghe lời bọn hắn lên thay thế. Việc này hắn đã làm vô cùng quen thuộc. Kẻ nào dám chống lại bọn hắn chỉ có chết. Thường đông tuyết bắt đầu rơi trắng xóa, lạnh buốt từng người qua đường. Lâm Vũ đội lên đầu một chiếc nón lá rộng vành, mặc một chiếc áo cũ kỹ đã sờn vai, lạnh leo đi dưới bầu trời tuyết. Hai bên vai hắn tràn ngập tuyết rơi, trắng xóa phủ kín cả người hắn. Lâm Vũ ngước nhìn lên bầu trời, không khỏi thở dài một làn khói, lạnh lẽo đến mức hơi thở của hắn lập tức biến thành hơi sương trong bầu trời tuyết. Lâm Vũ sờ vào túi trữ vật, tiền trên người hắn cũng chẳng còn bao nhiêu, Lâm Vũ thở dài, lặng lẽ mang theo Hắc Cẩu cùng Heo Mập bước vào một quán ăn nhỏ bên vệ đường. Trong quán ăn tràn ngập mùi ấm nóng của rượu đồng, mùi thơm phức của món ăn, tiếng người nói chuyện vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Lâm Vũ im lặng ngồi xuống một chiếc bàn trống, rũ bỏ từng hạt tuyết rơi trên người, phủ trắng xóa mặt đất. Tiểu Nhị rất nhanh liền đi tới, nở ra một nụ cười vui vẻ nói: "Khách quan, người muốn dùng gì?" Lâm Vũ nhìn vào ít tiền lẻ trên người, có chút thở dài nói: "Cho ta 3 cái bánh hấp, 1 vỏ rượu trắng." "Vậy là được rồi." Tiểu Nhị rất nhanh liền gật đầu rời đi. Lâm Vũ nhìn về phía bản tin mới nhất của Đại Vận Thế Giới treo trên tường quán ăn, từng tin tức đều đập vào mắt hắn. Người đứng đầu Liên Minh Chính Đạo Nhạc Bất Bại mang theo thành ý muốn giúp đỡ Vĩnh Hằng Học Viện vừa được thành lập phát triển mạnh mẽ, xây dựng một liên minh chính đạo ổn định, bền vững tất cả vì sự phát triển của Đại Vận Thế Giới. Các kim loại quý đang điên cuồng tăng giá, khiến giá trị tờ ngân phiếu bị giảm nhẹ. Tổ chức thế giới mới đã liên kết với Liên Minh Chính Đạo cùng vô số quốc gia, sắp công bố một sản phẩm mới trong tương lai, vòng cổ tinh thần, giúp người sử dụng bước vào thế tinh thần do tổ chức tạo ra, có thể bắt đầu sống một cuộc sống mới trong thế giới tinh thần, thậm chí tất cả các đồ vật trong thế giới tinh thần cũng có thể trao đổi với nhau, đổi lấy tài nguyên tu luyện đang ngày càng thiếu hụt. Được vô số tu sĩ có tầm ảnh hưởng, người nổi tiếng hưởng ứng, khiến vô số người bán đi linh thạch, tài nguyên, khoáng sản để đổi lấy các đồ vật trong thế giới tinh thần. Bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng đa số tất cả đều là các tu sĩ ở dưới đáy xã hội đã chẳng còn hy vọng trong tay. Cuối cùng là hình ảnh Tam Tinh Đế Quốc. Trong vòng 3 năm liên tục âm thầm cử một đoàn Vân Giao Long đưa đón một người tu sĩ bình thường từ vùng quê hẻo lánh đến kinh thành xa xôi để học tập, tu luyện, sau đó lại chở người này về. Để người tu sĩ này không bỏ lỡ ước mơ tu luyện của bản thân, một hành động vô cùng đẹp đẽ, cao cả, đáng ngưỡng mộ khiến vô số người nể phục. Lâm Vũ xem xong, không khỏi cười nhạt. Chia cho Heo Mập, Hắc Cẩu mỗi người một chiếc bánh hấp, rót cho mình một chén rượu nóng. Một hơi uống cạn. Những việc này thì liên quan gì đến hắn? Chương 261, tin tức. Lúc này, trong quán ăn nhỏ cũng đang bàn luận sôi nổi các tin tức mới nhất của Đại Vận Thế Giới. Mọi người đều vô cùng quan tâm đến những tin tức này. Có hai người thương nhân, trò chuyện cách Lâm Vũ không xa, đang thảo luận sôi nổi về sự tăng giá của kim loại quý và sự giảm giá nhẹ của tờ ngân phiếu. Thương nhân A nhịn không được cảm khái nói: "Các kim loại quý đang điên cuồng tăng giá, đây là cơ hội lớn cho chúng ta thu gom tích trữ mặt hàng này, đẩy giá cả lên cao hơn nữa, sau đó bán ra thu một món tiền lớn." Thương nhân B không khỏi có chút lo lắng nói: "Chưa chắc, ta nghĩ Liên Minh Chính Đạo sẽ tìm mọi cách để tờ ngân phiếu lấy lại giá trị của nó. Đến lúc đó kim loại quý giá cả sẽ bị giảm mạnh, khiến những người đầu cơ, tích trữ rơi vào phá sản." Thương nhân A tu một ngụm rượu lớn, có chút kiên định nói: "Nguy hiểm càng lớn, lợi nhuận càng nhiều. Giá trị tờ ngân phiếu và kim loại quý luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Giá kim loại quý càng cao thì giá trị tờ ngân phiếu càng giảm. Giá kim loại quý càng giảm thì giá trị tờ ngân phiếu càng cao. Ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì không?" Thương nhân B nhìn thương nhân A không khỏi thở dài nói: "Ngươi uống say rồi. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận, buôn bán. Còn vì sao kim loại quý tăng giá thì tờ ngân phiếu phải giảm giá, kim loại quý giảm giá thì tờ ngân phiếu sẽ được tăng giá? Ý nghĩa của điều này, những người thường như chúng ta đừng nên nói ra, cũng đừng nên quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết dựa vào nó thu lợi nhuận là được rồi. Dù điều này có đen tối, hắc ám đến mức nào đi chăng nữa cũng không phải việc chúng ta quan tâm." Thương nhân A không khỏi bật cười: "Ha ha, ngươi nói đúng, chúng ta chẳng thể làm được gì cả, bởi vì dựa vào nó, chúng ta mới trở nên giàu có. Ha ha, ngươi thấy nực cười không? Ha ha, ngươi uống say rồi." Thương nhân B không khỏi thở dài, đỡ thương nhân A đứng dậy, rời khỏi tiểu quán khi trời vẫn còn đổ cơn mưa tuyết. Lâm Vũ uống cạn một chén rượu đồng, nhìn bóng lưng hai người thương nhân rời đi, không khỏi mỉm cười. Ý nghĩa của nó hắn không biết, nhưng hắn biết một điều, giá cả kim loại quý càng tăng cao thì nguy cơ điều tồi tệ xảy ra càng lớn. Cách Lâm Vũ không xa, lại có một cuộc trò chuyện thú vị khác chui vào tai Lâm Vũ. Một vị tiểu thư giàu có, ăn mặc xinh đẹp nhìn bản tin trước mắt, không ngừng khen ngợi Tam Tinh Đế Quốc, khen ngợi hành động cao cả của họ. Tam Tinh Đế Quốc thật tuyệt vời. Vì một tu sĩ bình thường có thể tu luyện mà không tiếc hy sinh vô số tiền bạc của cải, để người này có thể học tập tu luyện bình thường dù phải đi lại xa xôi. Quả là một đất nước xinh đẹp chú trọng tu luyện đứng hàng đầu Đại Vận Thế Giới. Một chàng trai giản dị, ăn mặc một chiếc áo đã cũ ngồi cách cô gái không xa, nghe cô gái nói xong, nhịn không được bật cười có chút chế giễu nói: "Ha ha, tuyệt vời. Đây chẳng qua chỉ là một chiêu trò bỏ túi riêng của những tên quan tham dưới cái mác nhân đạo mà thôi. Ai tìm hiểu sơ qua đều sẽ biết chiêu trò tham nhũng, ăn cơm này, vừa được danh tiếng, vừa được lợi ích. Cô vẫn chỉ là một kẻ chưa trải sự đời mà thôi." Vị tiểu thư nghe xong có chút tức giận mắng: "Ta chưa trải sự đời. Ta từng đến Tam Tinh Đế Quốc du lịch, tất cả người ta gặp đều vô cùng thân thiện, mến khách, phục vụ vô cùng chu đáo, các nơi ta đến đều vô cùng xa hoa lộng lẫy. Còn ngươi, ngươi đã đi đến những nơi đó chưa? Hay chỉ ở xó nơi hẻo lánh này? Ai mới là kẻ chưa trải sự đời?" Chàng trai nghe xong không khỏi im lặng, hắn từng đến Tam Tinh Đế Quốc, nhưng không phải du lịch mà lưu lạc xứ người tìm miếng cơm manh áo. Từng miếng cơm hắn ăn đều là ăn vội nơi công trường nơi làm việc, vội vã rồi tiếp tục làm tiếp. Cả người hắn lúc nào cũng lấm lem. Những người như bọn hắn đều bị phân biệt đối xử, đa số đều bị dân bản địa khinh thường, ghen ghét, bị sai làm các công việc không phải của mình, bị nói xấu, bị đối xử bất công, nếu không nghe lời thì bị dọa dẫm, nhục mạ, gây áp lực thôi việc. Tiền công cũng phải chắt chịu từng đồng, đến miếng ăn cũng phải tiết kiệm. Người may mắn thì kiếm được nhiều tiền, người kém may mắn thì đến miếng ăn cũng không đủ. Không ai tươi cười với bọn hắn mà đa số tìm đến bọn hắn chút giận. Đây là những điều thực tế hắn đã nhìn thấy. Chàng trai im lặng, túi đầu tiếp tục ăn tiếp từng miếng cơm vội vã. Vị tiểu thư mỉm cười đắc thắng, một kẻ chưa trải sự đời như hắn, làm sao biết được những điều tốt đẹp của đất nước khác. Nàng đã đi rất nhiều nơi, đến những nơi vô cùng hoa lệ cao cấp sang trọng, mọi nơi nàng đến đều tràn ngập những nụ cười thân thiện, người phục vụ mến khách, phục vụ chu đáo, nàng chưa trải sự đời vậy tại sao nàng có thể đi khắp mọi nơi trên thế giới, giao lưu với vô số người dân các nước khác nhau, tất cả mọi nơi nàng đến đều tràn ngập nụ cười thân thiện, mến khách, hòa nhã, tốt đẹp. Đây đều là những điều thực tế nàng thấy và trải nghiệm. Vậy ai mới là kẻ chưa trải sự đời? Lâm Vũ im lặng, cuộc nói chuyện của hai người lớn đến mức cả quán ăn đều nghe thấy. Có rất nhiều người chú ý đến cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhưng đa số mọi người đều im lặng lắng nghe, trong lòng thì cười nhạo hai người này đều là những kẻ chưa trải sự đời. Họ đều cảm thấy ý kiến trong suy nghĩ của họ mới là đúng nhất, còn ý kiến của hai kẻ này không thể nào đúng bằng suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn mới là những kẻ đã trải sự đời, còn hai người này vẫn là những kẻ chưa trải sự đời. Đôi khi thế gian chính là như vậy. Lâm Vũ nhớ đến hình ảnh lúc hắn khoác lên bộ y phục chí tôn, tiền tiêu không hết, ai cũng mỉm cười thân thiện với hắn. Lại nhớ đến lúc mình trong tay không có gì, đến một nụ cười với hắn cũng không có. Hai loại trải nghiệm hoàn toàn tương phản. Lâm Vũ lại bắt đầu nhớ đến Tam Tinh Đế Quốc. Đây là một quốc gia khá nổi tiếng của đại vận thế giới với vô số điều tốt đẹp. Mà nước nào chẳng cố gắng khoe tất cả điều tốt đẹp ra bên ngoài cho tất cả mọi người nhìn thấy, còn những điều xấu xa thì giấu nhẹm đi, giấu càng sâu càng tốt. Thậm chí còn không từ thủ đoạn phóng đại, để khoe ra những điều tốt đẹp thậm chí nó còn chẳng hề tồn tại. Tạm thời để chuyện đó qua một bên. Lâm Vũ không thể không phủ nhận Tam Tinh Đế Quốc là một nước vô cùng giàu có, phát triển hơn nhiều đất nước khác. Nền giáo dục cũng đứng hàng đầu thế giới, được cả đại vận thế giới ca ngợi, bồi dưỡng ra vô số thiên tài. Nhưng nơi đây cũng đứng hàng đầu thế giới về số lượng vô cùng nhiều người tự tử, vì không chịu nổi áp lực từ nền giáo dục. Cũng phải thôi, giữa một viên kim cương đáng giá và vô số viên than hỏng không chịu được áp lực, hắn cũng sẽ chọn viên kim cương mà vứt bỏ vô số viên than hỏng. Lợi ích lúc này đã đi trước lương tâm. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy. Còn về việc hao phí một lượng lớn của cải, tiền bạc chỉ để đưa đón một người tu sĩ bình thường trong 3 năm liền đảm bảo việc học tập tu luyện, trong khi số tiền khổng lồ đó có thể làm được rất nhiều việc khác. Trừ phi những người đứng đầu Tam Tinh Đế Quốc đều là người tốt, không vì lợi ích. Lâm Vũ mỉm cười, hắn tin tưởng những người đứng đầu Tam Tinh Đế Quốc đều là người tốt. Hắn lựa chọn tin tưởng thế giới này, tin tưởng đây là một việc làm cao cả, tốt đẹp, không vì lợi ích cá nhân. Hắn lựa chọn tin tưởng điều cô gái nói là đúng. Thế gian này vô cùng tốt đẹp, tất cả những suy nghĩ của hắn ở trên đều là sai lầm, tất cả đều là sai lầm. Khi quán ăn đã dần chìm vào yên lặng, mọi cuộc nói chuyện tưởng như đã kết thúc, thì một đám tu sĩ trẻ tuổi chợt bước vào bên trong quán ăn, nhìn bảng tin tức treo trên tường tử quán, không khỏi hết lời khen ngợi sùng bái nói: Tông chủ Nhạc Bất Bại quả là bậc chính nhân quân tử, đức cao vọng trọng, luôn lo nghĩ cho tất cả đại vận thế giới, lo nghĩ cho tất cả mọi người đang sống trong một thế giới rộng lớn đến không hết này. Liên minh chính đạo thật tuyệt vời, ta rất ngưỡng mộ, khâm phục họ. Đám tu sĩ trẻ tuổi cũng liên tục không ngừng gật đầu, hai mắt đầy sùng bái, liên tục ca ngợi những công lao to lớn của Nhạc Bất Bại cùng Liên minh chính đạo trong suốt thời gian qua. Càng nói càng hăng say, càng nói càng tràn đầy nhiệt huyết cùng sùng bái. Để ta kể cho các ngươi nghe, mới đây, Tông chủ Nhất Thần Tông, Nhạc Bất Bại đã dẫn đầu Liên minh chính đạo tiêu diệt một nhánh nhỏ ma giáo ở Sa Mạc Quốc. Tuy Sa Mạc Quốc đã bị hủy diệt, người dân mất nơi để về, nhưng ma giáo đã bị tiêu diệt. Công lao to lớn như vậy, thật khiến người người trong thiên hạ phải nể phục. Lúc này một tên nam tử cách đó không xa nghe nhóm tu sĩ trẻ tuổi nói chuyện nhịn không được tức giận mắng: Ngu ngốc, không có chính đạo trong bóng tối trợ giúp thì ma đạo tồn tại được sao? Chính đạo cần ma đạo tồn tại để có cái cớ nâng cao lá cờ chính nghĩa. Ma đạo không tồn tại thì ai cần đến chính đạo? Rất nhiều tổ chức ma đạo đều là do chính đạo tạo ra, âm thầm bồi dưỡng để đạt được mục đích cá nhân, nâng cao danh vọng, điều hành khống chế thế giới này dưới lớp vỏ bọc chính nghĩa. Cả đám tu sĩ trẻ tuổi nghe xong liền tức giận, liên tục la mắng tên nam tử, cho hắn là ngu ngốc, đần độn, có mắt như mù. Tên nam tử cũng không chịu yếu thế cũng liên tục đáp trả, dẫn đến một màn chém giết xảy ra, đầu rơi máu chảy. Lâm Vũ không nhìn cảnh chém giết, hỗn loạn, điên cuồng la hét sau lưng, ung dung, bình tĩnh uống thêm một chén rượu lớn. Đến cuối cùng ai là kẻ ngu ngốc, hắn không biết, nhưng hắn biết chắc chắn một điều, những người đang chém giết sau lưng hắn đều đang chết một cách ngu ngốc. Bình rượu đã cạn, máu đã khô. Lâm Vũ không khỏi mệt mỏi đứng dậy. Nhìn tên nam tử cùng đám tu sĩ trẻ tuổi đã chết trên mặt đất, nhìn tiểu nhị cùng vô số người vô tội khác cũng bị chết theo, không khỏi mệt mỏi thở dài rời đi. Lâm Vũ nhìn đến tin tức cuối cùng, vòng cổ tinh thần. Đây là tốt hay xấu chỉ có tương lai mới biết được. Chương 262, trong sáng. Lâm Vũ rời khỏi tử quán, tuyết đã bắt đầu ngừng rơi. Lâm Vũ không khỏi nhìn ánh mặt trời ấm áp đang bắt đầu chiếu xuống, mở ra tấm bản đồ đại vận thế giới. Chỉ tay vào một ngọn núi lửa vô cùng hùng vĩ, đây là nơi tiếp theo hắn muốn đến. Hoa Ô Sơn. Đây là ngọn núi lửa khổng lồ, lớn nhất đại vận thế giới. Nằm ngay biên giới ấp Di Đế Quốc và Mỹ Hạ Quốc. Ngọn núi lửa này vô cùng nguy hiểm, yêu thú hoành hành. Nhưng nơi này lại có vô số mỏ linh thạch, kim loại quý hiếm, hấp dẫn vô số tu sĩ tới đây tìm kiếm cơ duyên, một bước lên trời nhất phi trùng thiên. Bên trong ngọn núi lửa càng thêm hung hiểm, trước sức nóng của biển địa hỏa, kết hợp với dung nham và một lượng khổng lồ hỏa tinh liên tục thiêu đốt. Sức nóng của hỏa diễm đủ để đại đạo cảnh cũng có nguy cơ phải mất mạng. Sau nhiều ngày đi đường, cuối cùng Lâm Vũ cũng đến được nơi đây, vừa mới bước vào phạm vi bên ngoài Hỏa Ô Sơn, một luồng khí nóng đã từ dưới đất bốc lên phả vào mặt Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày mang theo Hắc Cẩu cùng Heo Mập tiếp tục bước sâu vào bên trong. Mặt đất từ đỏ ửng, liên tục bốc lên hơi nóng như nước sôi, dần dần chuyển sang đen kịt, nước vỡ, xuất hiện vô số ngọn lửa đỏ trắng đang cháy trên mặt đất, càng lúc càng nhiều. Có thể đến được nơi đây, cơ bản đều là tu sĩ tu luyện hỏa hệ, có sức đề kháng hỏa diễm vô cùng lớn, mới có thể đi đến nơi này khai thác, tìm kiếm cơ duyên. Giang giác. Một tiếng gây vụn vang lên, Lâm Vũ cúi đầu. Dưới chân hắn là một chiếc xương cánh tay khô khốc, bị cháy đen kịt qua bao năm tháng, Lâm Vũ ngẩng đầu. Vô số bộ xương khô nằm rải rác, lộn xộn trên mặt đất đập vào mắt hắn. Một bộ xương khô đang đi lại, nhặt từng chiếc xương cánh tay trên mặt đất, cố gắng lắp vào cánh tay còn thiếu của bản thân, nhưng vô dụng vì xương người xung quanh quá nhiều. Nơi đây vì chết quá nhiều người sinh ra oán khí quá nặng đã biến thành tử địa, là nơi sinh sống của vô số tà vật, yêu thú kỳ quái. Bộ xương hắn nhìn thấy cũng chỉ là một loại ma vật cấp thấp, nhưng muốn giết nó chỉ có một cách duy nhất là đánh vỡ đầu nó. Nếu không nó vẫn sẽ tiếp tục nhặt xương trên mặt đất, tiếp tục lắp lại một cơ thể mới. Bộ xương đi đến trước mặt Lâm Vũ hỏi: "Ngươi có thấy cánh tay của ta không?" Lâm Vũ lắc đầu. Bộ xương lập tức ngơ ngác rời đi, tiếp tục nhặt từng xương cánh tay rơi trên mặt đất. Lâm Vũ tiếp tục bước tiếp, từng viên đá trên mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Liên tục những con vật đen kỳ khổng lồ có vẻ giống kiến đang trèo lên trên cao, rồi nhảy xuống miệng núi lửa một cách kỳ lạ. Từng đám mây đen liên tục vặn xoắn, không khí liên tục nóng lên một cách kinh khủng, báo hiệu một điều không may sắp xảy ra. Mỹ Kim mang theo một cỗ xe ngựa xa hoa tiến vào Hỏa Ô Sơn. Nhờ việc bắt được tên Lâm Vũ biến thái, bây giờ nàng đã không còn là một thương nhân nhỏ bé, không có tương lai nữa. Bây giờ nàng đã trở thành một thương nhân có vô liếng, có các mối quan hệ nhỏ bé. Nhân sinh của nàng đang đi đến đỉnh phong. Nàng không do dự sắm cho mình một cỗ xe mới, được làm nguyên khối từ kim mục, không sợ lửa, không sợ nước, vô cùng kiên cố. Lại mua thêm vài con hỏa thú kéo xe, đi tới nơi đây. Thu gom tài nguyên giá thấp sau đó tiếp tục kiếm một khoản tiền lớn, tiền bạc tiêu không hết. Nhân sinh của nàng có thể nói như cá gặp nước, vẫn may bạo phát một cách kinh khủng. Vừa mới đến đây thu gom được một lượng lớn kim loại quý, giá cả kim loại quý liền điên cuồng tăng mạnh đến mức không có điểm dừng. Lúc đầu nàng chỉ mất một viên hạ phẩm linh thạch mua một viên hỏa tinh, chỉ trong vòng vài ngày, giá cả đã lên tới 1 vạn viên linh thạch một viên hỏa tinh. Mà tất cả tu sĩ tới nơi này đều chỉ mải mê đào bới, tìm kiếm cơ duyên không chú ý tới tin tức. Nàng chỉ cần trả 2 viên hạ phẩm linh thạch đã vui vẻ bán hết cho nàng số hỏa tinh kiếm được. 2 viên linh thạch đổi lấy 1 vạn viên linh thạch. Hắc hắc. Nàng giàu to rồi, nàng sắp trở thành 1 tỷ phú, linh thạch tiêu không hết. Ha ha. Nàng sẽ xây một căn hoàng cung cho riêng mình, mở rộng đoàn thương nhân bao trùm, buôn bán khắp đại vận thế giới. Linh thạch ngày ngày tiêu không hết. Mộng tưởng là vậy, nhưng thực tế thì ha ha. Tiểu cô nương, mau đem hết của cải trên người ra đây, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi. Thôi xong rồi. Mỹ Kim không do dự đánh xe ngựa vội vàng bỏ chạy. Đám tu sĩ thấy vậy không khỏi bật cười. Lôi ra 2 tấm phụ chú, lập tức 2 tờ giấy mỏng dính, rách nát liền biến thành 2 sợi dây thường rắn chắc như độc xà lao tới, trói chặt cỗ xe ngựa, khiến 2 con hỏa thú mất đà ngã trên mặt đất. Mỹ Kim cũng vì thế mà bị văng ra ngoài, cả người đều là thương tích. Mỹ Kim cắn răng, không màng tới thương tích, vội vàng tiếp tục bỏ chạy. Đám người cũng không chịu buông tha cho nàng, hai mắt tràn đầy dâm quang cùng độc ác nhất quyết đuổi theo. Mỹ nữ trước mắt, bọn hắn không thể buông tha ha ha. Mỹ Kim đang điên cuồng chạy trốn, vô tình vấp phải một viên đá, khiến nàng ngã lăn lộn trên mặt đất. Chợt một đôi bàn chân xuất hiện trước mắt nàng. Mỹ Kim như thấy được hy vọng, vội vàng hét lớn: "Công tử, xin cứu mạng." Nhưng khi vừa ngẩng đầu, mọi hy vọng của nàng liền hoàn toàn biến mất. "Là ngươi, tên biến thái Lâm Vũ?" "Trời ơi, sao số nàng có thể xui xẻo như vậy được, vừa mới chạy thoát khỏi một đám dâm tặc biến thái lại gặp ngay phải một tên đại biến thái nhất trong những kẻ nàng từng gặp." Lâm Vũ mặt đen lại, hắn biến thái bao giờ, tại sao ai cũng gọi hắn là biến thái? "Cô ta ở kia, mau bắt lấy cô ta." Mỹ Kim thấy đám người đã đuổi theo phía sau, không kịp suy nghĩ liền trốn sau lưng Lâm Vũ. Đám người chạy đến trước mặt Lâm Vũ thì dừng lại. Hai bên rơi vào im lặng. Mỹ Kim trốn sau lưng Lâm Vũ, không khỏi lo sợ. Tên đại biến thái này chắc chắn sẽ không cứu nàng, thậm chí sẽ hùa cùng bọn kia giở trò đen tối với nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giữa một đám biến thái háo sắc muốn giết nàng và một tên đại biến thái háo sắc không kém, nàng lên chọn rơi vào tay ai đây? Rơi vào tay Lâm Vũ chí ít còn có thể bảo toàn mạng sống. "Lâm Vũ, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ cho ngươi mượn chiếc áo trong của ta để ngươi làm trò đen tối." Mỹ Kim thấy khuôn mặt Lâm Vũ đen lại, liền biết ra giá quá thấp, khiến tên đại biến thái này không hài lòng. Mỹ Kim không khỏi có chút tức giận, phẫn nộ cúi thấp đầu xuống, xấu hổ nói: "Ta sẽ cho ngươi 1 phút." "1 phút được không?" Mỹ Kim thấy Lâm Vũ mặt còn đen hơn trước, không khỏi tỏ ra tức giận nói: "30 phút." "30 phút? Ngươi đừng có quá đáng, dù sao ta cũng là mỹ nữ." Bút. Một cái cốc đầu trời giáng cốc vào đầu Mỹ Kim, khiến Mỹ Kim không khỏi ôm đầu, rưng rưng nước mắt. Lâm Vũ không khỏi tức giận mắng: "Ngươi đang làm nhảm gì vậy? Ta cần những thứ đó để làm gì, có ăn được không? Nếu muốn ta cứu ngươi thì giao linh thạch làm thù lao, ngươi hiểu không?" Mỹ Kim hai mắt mở lớn, nàng không bằng linh thạch. Thật quá đáng. Tên biến thái này lại thích linh thạch hơn thích nàng. Ngươi. Lâm Vũ nhíu mày, cô nàng này bị làm sao vậy, toàn nói những điều vớ vẩn hắn không hiểu nổi. Hắn chắc chắn cô ta là người vô cùng biến thái, toàn suy nghĩ đen tối. Đâu như hắn, một chính nhân quân tử luôn suy nghĩ trong sáng. Hắn thề hắn không hiểu cô ta đang ám chỉ điều gì. Vì hắn là người trong sáng không hiểu những câu nói ẩn ý như vậy. Nếu ai hiểu được những câu nói này, thì chắc chắn người này đang suy nghĩ vô cùng đen tối. Hắn cảm thấy mình quả là bậc chính nhân quân tử, ha ha. Chương 263, thú triều, đám người lúc này đã không còn kiên nhẫn được nữa. Từng bước ép sát Lâm Vũ, đao kiếm sáng loáng. Hai mắt trở nên lạnh lùng, lao tới muốn bắt lấy Mỹ Kim đang trốn sau lưng Lâm Vũ. Mỹ Kim nhìn thấy cảnh này không khỏi càng thêm hoảng sợ. Đã không còn suy nghĩ được nữa, vội vàng ôm đầu túi xuống mặt đất, liên tục hét lớn: "1000 linh thạch, mau cứu ta." Bút. Sau một hồi yên tĩnh đến đáng sợ đã qua đi, không hề có tiếng đánh nhau hay tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt như nàng đã tưởng tượng. Mỹ Kim không khỏi khẽ mở mắt. Trước mắt nàng là một cảnh tượng vô cùng khó tin, cả đám đạo tặc đều đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Còn tên biến thái Lâm Vũ thì đang vui vẻ lấy từng túi trữ vật của bọn hắn, kiểm tra chiến lợi phẩm. Mỹ Kim thấy cảnh này không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng biết cơ hội làm giàu đã tới. Lâm Vũ trong mắt nàng như biến thành một cỗ máy in tiền thượng hạng. Mỹ Kim lập tức chỉnh lại trang phục, đi đến trước mặt Lâm Vũ, mỉm cười thân thiện, vui vẻ nói: "Lâm Vũ, một ngày ngươi có thể đào được bao nhiêu viên hỏa tinh?" Lâm Vũ nhíu mày, sờ vào túi trữ vật. Đã 3 tiếng đi qua, hắn chỉ đào được một viên hỏa tinh duy nhất. Mỹ Kim không khỏi mỉm cười đắc thắng, đầy dụ dỗ Lâm Vũ nói: "Lâm Vũ, ngươi có muốn kiếm thêm càng nhiều linh thạch không? Hai chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia 50-50. Ngươi thấy sao?" Lâm Vũ không khỏi cảm thấy có chút hứng thú nói: "Bằng cách nào?" "Ăn cướp." Lâm Vũ khuôn mặt đen lại. Hắn không thiếu linh thạch đến mức phải đi ăn cướp của kẻ khác. Mỹ Kim nhìn Lâm Vũ có vẻ tức giận, vội vàng nói: "Ta không bảo ngươi ăn cướp của tu sĩ, mà bảo ngươi ăn cướp của những tên đạo tặc ác bá nơi này, chuyên ức hiếp những tu sĩ khác." Lâm Vũ nhíu mày, có chút do dự, không muốn đồng ý. Mỹ Kim không khỏi thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Càng thêm dụ dỗ Lâm Vũ nói: "Lâm Vũ, chúng ta đây không phải làm việc xấu, mà là đang thay trời hành đạo giúp đỡ người khác, tiêu diệt bọn ác bá, cường hào. Còn về số chiến lợi phẩm kiếm được, ta sẽ giúp ngươi phi tăng số kim loại quý đó, lợi nhuận chia 50-50. Ngươi thấy sao? Một viên hỏa tinh nếu trong tay ta có thể bán với giá 1 vạn linh thạch." "1 vạn?" Lâm Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, nhịn không được đưa ngón tay lên tính, lợi nhuận kinh khủng như vậy, hắn có nên làm không? "Làm." "Đương nhiên là phải làm." Lâm Vũ không do dự hai mắt tỏa sáng vui vẻ đồng ý điên cuồng càn quỷ đạo tặc khắp Hỏa Ô Sơn. Một tháng sau, trên núi Hỏa Ô Sơn đều đã lan truyền một tin tức vô cùng đáng sợ. Một tên ác ma mang theo hai con yêu thú kỳ quái đang liên tục cướp bóc nơi đây, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, khiến ai cũng phải sợ hãi, đạo tặc nhìn thấy hắn liền lập tức bỏ chạy. Hắn vô cùng biến thái, không cướp của tu sĩ mà đi cướp của đạo tặc. Rõ ràng tên này là một tên đầu óc có vấn đề, khiến vô số người phải sợ hãi chạy khỏi Hỏa Ô Sơn. Một đám đạo tặc lúc này cũng không khỏi hai mắt nhìn trời. Vốn bã thất hồn lạc phạc nhìn tên đại ca của bọn chúng, thất vọng nói: "Đại ca, chúng ta là đạo tặc, tại sao lại phải trốn chui trốn lủi? Còn đám tu sĩ kia thì thoải mái khai thác linh thạch, kim loại quý trước mắt chúng ta." Tên cầm đầu cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. "Đúng vậy, bọn hắn là đạo tặc, tại sao bọn hắn phải trốn chui trốn lủi? Kẻ phải trốn chui trốn lủi là đám tu sĩ kia mới đúng. Mặt mũi của hắn còn đâu, chỉ vì một tin đồn vô căn cứ mà dọa hắn trốn chui trốn lủi, chịu lấy sự khinh bỉ của bọn tiểu đệ. Việc này thật không thể chấp nhận được." Chợt một vị mỹ nữ mang theo một cỗ xe ngựa chở đầy linh thạch cùng vô số kim loại quý xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Tên cầm đầu nhìn đám tiểu đệ hai mắt đã tràn đầy dâm quang, liền biết cơ hội lấy lại mặt mũi đã tới. Không do dự hét lớn: "Các huynh đệ còn chờ gì nữa? Xông lên! Xông lên!" Cả đám đạo tặc gặp được mỹ nữ như được buff thêm sức mạnh, như chiến mã hừng hực lao tới. Đao kiếm sáng loáng, dâm quang bắn từ phía. Chợt sau lưng vị mỹ nữ xuất hiện một tên nam tử đeo mặt nạ sói, đang mỉm cười thân thiện nhìn bọn hắn. Cả đám đạo tặc liền đột ngột dừng lại, hoảng sợ nhìn tên nam tử trước mắt. Đây chẳng phải là tên ác ma trong lời đồn sao? Tên cầm đầu biết đã không còn đường lui, lập tức cổ vũ huynh đệ hét lớn: "Các huynh đệ không phải sợ, chúng ta đông hơn hắn, mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có một mình, không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau xông lên, hội đồng hắn, dạy hắn cách làm người. Các huynh đệ, xông lên, xông lên, dạy tên khốn này cách làm người." Bút, 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 vinh, 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 dầm, dầm, dầm. "Đại ca, chúng ta sai rồi, đại ca đừng đánh nữa." Bút, 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 vinh, 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 dầm, dầm, dầm. Mỹ Kim vui vẻ nhìn đám đạo tặc đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sưng lên như đầu heo, nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, không khỏi thuần thục cướp lấy linh thạch, chiến lợi phẩm từ bọn chúng. Sau một tháng cướp bóc, không, là một tháng thay trời hành đạo, số hỏa tinh nàng kiếm được đã lên tới hàng trăm tấn, trong đó còn bao gồm vô số kim loại quý khác. Nhìn chiếc xe chở hàng đã chật cứng, nặng như nước vỡ, Mỹ Kim không nhịn được vô cùng hả hê, sung sướng, đây rốt cuộc là bao nhiêu linh thạch ha ha. Lúc này, Hắc Cẩu cùng Heo Mập đứng bên cạnh Lâm Vũ có chút bất an nói với hắn: "Lâm Vũ, ta cảm thấy nơi này ngày càng không ổn định, nhiệt độ ngày càng lớn. Ma vật, yêu thú lại im lặng một cách bất thường. Chúng ta vẫn lên rời khỏi đây thì hơn." "Đúng vậy, đại ca. Nơi này ngày càng tà dị. Một tháng nay, không hề có một con yêu thú hay ma vật nào tấn công chúng ta." Lâm Vũ nhíu mày, nhìn từng cột mây đen trên bầu trời liên tục vặn xoắn lại với nhau, đen kịt một cách quái dị. Hòn đá dưới chân hắn thì đang run nhẹ nhẹ. Cả đám yêu thú, ma vật dường như biến mất không thấy, khiến Lâm Vũ cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an. "Mỹ Kim, chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ta cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra." Mỹ Kim đang vui vẻ đếm linh thạch đâu còn quan tâm tới Lâm Vũ, vui vẻ nói: "Lâm Vũ, ngươi yên tâm, có chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta còn không sợ, chẳng lẽ một nam nhân như ngươi lại sợ sao? Đây chính là cơ hội nghìn năm có một, nếu bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận cả đời. Tin ta đi, không có chuyện gì xảy ra cả." Lâm Vũ nghe xong không khỏi rơi vào im lặng. Nữ nhân này có tin được không? Sâu bên dưới Hỏa Ô Sơn, dưới đáy biển dung nham đang liên tục cháy trong địa hỏa. Vô số hỏa tinh đang điên cuồng nóng rực tạo ra một ngọn lửa khủng khiếp có thể thiêu rụi thế gian vật vật. Một cặp mắt tóe lửa bỗng lóe lên, báo hiệu một điều kinh khủng sắp xảy ra. Mặt đất bỗng rung chuyển, hơi nóng liên tục bốc lên nghi ngút, một bộ xương khô dưới chân Lâm Vũ đông sống dậy, tạo thành một con khô lâu cứng nhắc, hành động chậm chạp. Mỹ Kim không do dự búng tay một cái, búng bay con khô lâu trước mắt, bật cười vui vẻ nói: "Ha ha, Lâm Vũ, ngươi thấy chưa? Không có gì phải sợ cả, ngươi cứ tin tưởng vào ta." Mỹ Kim còn chưa kịp cười xong, một lượng khổng lồ xương khô trên mặt đất như sống dậy, tạo thành một vòng xoáy xương khô khổng lồ, liên tục hút lấy vô số xương khô trên mặt đất của tất cả loài động vật khác nhau. Rầm. Một con nhện khổng lồ làm từ xương khô đáng sợ xuất hiện trước mắt nàng, chiếc đầu lâu hình người to lớn liên tục gầm thét, hút lấy những bộ xương xung quanh để tăng thêm kích thước. Mỹ Kim chỉ như một con kiến nhỏ bé trước mắt nó. Mỹ Kim nụ cười im bặt mà dừng, vội vàng sợ hãi trốn sau lưng Lâm Vũ. "Cứu ta." Lâm Vũ triệt để im lặng, nữ nhân này hoàn toàn không đáng tin cậy. Con quái vật bắt đầu di chuyển, từng cái chân khổng lồ, sắc bén, nhọn hoắt đâm sâu xuống mặt đất. Con quái vật cúi thấp đầu, chiếc đầu lâu khổng lồ xuất hiện trước mặt Lâm Vũ, gầm thét một tiếng đinh tai nhức óc. "Khè ỉ ẹ ẹ ẹ ẹ." Bụp. Rầm. Cả người con quái vật liên tục rạn nứt trước mặt Lâm Vũ. Con quái vật muốn dùng chút sức lực cuối cùng lao tới nhưng đã muộn. Từng mảng xương vỡ tan cành nát vụn rơi trên mặt đất. Mỹ Kim mở lớn hai mắt nhìn Lâm Vũ một quyền giải quyết con quái vật, cả người vẫn ung dung, bình tĩnh, có chút lạnh lùng của nam nhân. Không khỏi túi đầu đỏ mặt. Thì ra tên biến thái này cũng có chút xoái. Nhưng rất nhanh suy nghĩ ngây thơ này của nàng liền bị dập tắt. Một cột lửa phun lên mặt đất, liên tục chảy ra dung nham, mặt đất điên cuồng rung chuyển, nứt vỡ một cách dữ dội. Vô số yêu thú ma vật bỗng từ dưới mặt đất ngoi lên, trở nên cuồng loạn. Từng bộ xương khô trên mặt đất liên tục sống dậy, hình thành một quân đoàn như vô tận. Một cuộc thú triều kinh khủng xảy ra, đen kịt cả mặt đất, tất cả đều liều mạng bỏ chạy, muốn thoát khỏi Hỏa Ô Sơn càng sớm càng tốt. Như đang sợ hãi một điều kinh khủng gì đó sắp xảy ra. Còn Lâm Vũ thì đã sớm mang theo heo mập cùng hắc cầu vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, bỏ lại Mỹ Kim đang một mặt ngơ ngác. Mỹ Kim thấy cảnh này không khỏi tức giận hét lớn. Tên biến thái mặt dày vô sỉ đợi ta. Chương 264, vung tay. Mặt đất liên tục rạn nứt theo từng dấu chân Lâm Vũ. Dung nham liên tục phun trào khỏi mặt đất. Một cột khói đen kịt, khổng lồ phun thẳng lên bầu trời, khiến không gian trở nên mù mịt, tăm tối. Từng mảng địa chất lớn liên tục rơi vào dòng sông dung nham bốc hơi rồi biến mất. Bên dưới là một màu biển lửa sáng rực. Lâm Vũ cùng Mỹ Kim đang điên cuồng chạy trốn, chợt mặt đất dưới chân Lâm Vũ đông sụp đổ rơi xuống. Lâm Vũ vội đưa tay bắt lấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay hắn. Lâm Vũ khuôn mặt có chút đau khổ, buồn bã nhìn Mỹ Kim, thở dài nói: "Mỹ Kim, hãy buông tay đi, nếu không hai chúng ta sẽ cùng chết, điều này không đáng." Mỹ Kim nước mắt như mưa nhìn Lâm Vũ, đau khổ hét lớn: "Lâm Vũ, ngươi đừng bỏ cuộc, nắm chặt lấy tay ta, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này." Lâm Vũ im lặng nhìn Mỹ Kim. Không ngờ, Mỹ Kim cả người đang rơi xuống hồ dung nham, một tay nắm chặt lấy tay Lâm Vũ, một tay kia thì nắm chặt lấy xe chở hàng, nhất quyết không để nó rơi xuống biển dung nham. Đây là linh thạch, là tiền tài, là mạng sống. Nàng không thể buông tay. Lâm Vũ triệt để im lặng. Nhìn Mỹ Kim đang nắm chặt tay hắn, tay kia thì nắm chặt lấy xe chở hàng, dù sắp chết đến nơi rồi, vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng Lâm Vũ cũng không nhịn được thở dài, gồng sức hất tung Mỹ Kim cùng xe chở hàng lên mặt đất. Mỹ Kim như vừa mới được sống lại, nhìn xe chở hàng còn nguyên vẹn không khỏi vui mừng nhìn Lâm Vũ, vui vẻ muốn chạy tới ôm hắn. Nhưng mảng đất dưới chân Lâm Vũ chợt rơi xuống. Lâm Vũ ngậm bực nhìn mình đang rơi xuống biển dung nham. Lâm Vũ vận lực nhảy lên. Nhưng một con yêu thú ở dưới biển dung nham đã ngay lập tức vươn ra xúc tu, trói chặt lấy chân Lâm Vũ, kéo mạnh hắn xuống biển dung nham. Hắc cầu heo mập thấy vậy cũng không do dự nhảy theo muốn cứu Lâm Vũ. Không. Mỹ Kim nước mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vũ cả người rơi xuống biển dung nham. Nhưng thời gian đã không cho nàng suy nghĩ. Mặt đất dưới chân nàng cũng đang liên tục nứt vỡ. Mỹ Kim vội vàng trèo lên chiếc xe chở hàng, thúc hỏa thú chạy đi hết lớn. Lâm Vũ, ngươi yên tâm. Dù ngươi chết rồi nhưng ta sẽ vẫn mãi nhớ ngươi. Hàng năm sẽ thắp hương cho ngươi. Ngươi hãy yên nghỉ đi. Đừng lo lắng. Số linh thạch này ta sẽ thay ngươi tiêu hộ. Mỗi năm đều sẽ cho ngươi ngắm một con gà hỏa thần. Yên tâm đi Lâm Vũ. Vĩnh biệt ngươi. Mặt đất triệt để nổ tung, núi lửa phun trào 3000 dặm, biển lửa như bao trùm nhân gian. Một tiếng hót đống vang lên, hót vang cả thiên hạ. Một đôi mắt lạnh lùng trong biển lửa loài sáng, bay vút lên trời cao, khiến cả bầu trời tối tăm phải rực sáng hàng vạn dặm. Một con quái vật bao trùm trong ngọn lửa đỏ rực đen kịt, giang rộng hai cánh che khuất cả bầu trời, khiến cả bầu trời tràn ngập trong biển lửa, từng cột lửa liên tục rơi xuống mặt đất cháy rụi. Cả thiên hạ nín thở ngước nhìn về Hỏa Ô Sơn. Một người nhịn không được phá vỡ sự yên tĩnh. Thượng cổ thần thú Hỗn Độn Kim Ô. Lập tức tất cả chính đạo cùng ma đạo bao vây Hỏa Ô Sơn, vận dụng toàn bộ lực lượng hòng bắt sống vô thượng thần thú trong truyền thuyết. Nhạc Bất Bại hai mắt băng lãnh nhìn về phía Kim Ô, kẻ nào có được nó, tương lai chắc chắn là chúa tể một phương. Kim Ô ngẩng đầu nhìn trời, hót vang một tiếng kinh hồn. Sau bao năm nhẫn nhục ở bên dưới Hỏa Ô Sơn, liên tục cắn nuốt địa hỏa cùng hỏa tinh, thực lực của nó đã khôi phục một phần nhỏ. Tuy cảnh giới của nó còn thấp, nhưng lửa Kim Ô của nó đã đủ sức tiêu chết đại đạo cảnh bình thường, cho nên nó mới dám chui ra ngoài trang bức trước mặt thiên hạ. Kim Ô nhìn mặt trời đang treo cao trước đại vận thế giới, không khỏi mỉm cười. Chỉ cần nó nuốt mặt trời này vào trong bụng, thì thế gian đã không người có thể cản được nó. Ha ha, phàm nhân, sợ hay đi, run sợ đi. Ta sẽ cho các ngươi thấy sự anh minh thần võ, cao quý vô song của Kim Ô Thánh Vương này. Kim Ô đang bay vút lên bầu trời. Chợt nó nhìn thấy một tên khuôn mặt lấm lem đang từ dưới hố sâu bò dậy. A, đây không phải tên ngốc dám tội với nó ở thiên giới sao? Dạy hắn cách làm người, rồi nuốt trọn mặt trời sau cũng không muộn. Lâm Vũ vừa mới từ hố sâu bò dậy, chợt một bóng đen đã che phủ cả người hắn. Lâm Vũ nhịn không được ngẩng đầu, trước mắt hắn là một con chim ba chân kỳ quái, cả người to lớn bao trùm trong ngọn lửa đỏ rực đen kịt. Kim Ô vô cùng trang bức gợi đòn xuất hiện trước mặt Lâm Vũ, hai mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn. Tiêu ngạo gầy lớn: "Phàm nhân, ngươi đã chứng kiến sự cao quý vô song, anh minh thần võ của Kim Ô Thánh Vương này, không mau dập đầu tạ lỗi vì đã dám đắc tội ta ở thiên giới, ta sẽ tha chết cho ngươi." Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây chính là con Kim Ô bị phong ấn trong tế đàn đi đến thiên giới. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Kim Ô thấy Lâm Vũ một mặt ngây ngốc không chú ý tới nó, nhịn không được tức giận một cánh và thẳng mặt Lâm Vũ. Bút. Kim Ô một bước bị tát bay xuống đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Ô lập tức vùng dậy, lần nữa lao tới chỗ Lâm Vũ. Bút. Lần nữa. Bút. Thêm lần nữa. Bút. Lại lần nữa. Bút. Kim Ô mặt mũi bị đánh bầm dập, lan lộn trên mặt đất đã triệt để nổi giận. Cảnh giới của nó tuy còn thấp, nhưng lửa Kim Ô mới là điểm mạnh nhất của nó. Ngọn lửa của nó có thể thiêu cháy thế gian vạn vật, không gì là không thể. Đại đạo cảnh cũng bị nó thiêu cháy thành tro bụi. Gà không gáy tưởng ta là gà con. Ta đã phun lửa ngươi đừng có hối hận. Kim Ô tung cánh bay vút lên bầu trời, bắt đầu khôi lại vẻ uy phong lẫm liệt của nó. Tiêu Ngạo nhìn Lâm Vũ, từng quả cầu lửa đen kịt bắt đầu hiện lên xung quanh người nó, điên cuồng múa lửa trước mặt Lâm Vũ. Lâm Vũ không do dự lôi ra một chiếc nồi đất, thêm vài bắp nô, cho thêm chút gia vị vào bên trong, chuẩn bị làm nô nướng. Kim Ô càng thêm tức giận, đây là xem thường ngọn lửa vô địch của nó, thật không thể tha thứ. Phụ! Một ngọn lửa đen kịt kinh khủng lao về phía Lâm Vũ. Kim Ô không khỏi bật cười ha hả, cười hả hê, cười sung sướng. Ha ha, đau khổ đi, lăn lộn đi, sợ hãi đi, đây chính là lửa Kim Ô vô địch thiên hạ của ta. Ngọn lửa từ từ tiêu thất, nụ cười im bặt mà dừng. Lâm Vũ đang ngồi lôi ra mấy bắp nô nướng, ném cho hắc cẩu cùng heo mập đang ở đằng xa, vừa gặm nô nướng vừa xem kịch hay, liên tục vỗ tay tán thưởng. Kim Ô im lặng, triệt để im lặng. Kịch bản không đúng đi. Bọn chúng coi lửa Kim Ô có thể thiêu chết đại đạo cảnh cường giả là trò tiêu khiển, còn nó là diễn viên hề sao? Thật không thể tha thứ. Kim Ô gầm thét, hút một hơi thật lớn, cả bụng trương phồng lên khổng lồ. Sau đó phun hết sức về phía Lâm Vũ. Mặt đất vừa gặp ngọn lửa đen kịt liền bốc hơi. Trước ngọn lửa đen kịt đang lao tới, Lâm Vũ không khỏi mỉm cười. Trong thiên hạ cái gì hắn cũng sợ, chỉ duy nhất không sợ lửa. Sau khi đã trải qua thiêu đốt trong hỗn độn thần hỏa và nghiệp hỏa, hai loại hỏa diễm mạnh nhất thế gian, cơ thể hắn đã hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại hỏa diễm trên thế gian này. Kim Ô cả khuôn mặt đỏ ửng, phồng mang, trận má cố gắng phun lửa về phía Lâm Vũ. Ngọn lửa dần dần nhỏ lại, rồi biến mất. Khu, khu. Hai vòng khói đen bay ra khỏi miệng Kim Ô, nó đã phun lửa đến cạn sạch hơi. Kim Ô nhìn Lâm Vũ không chút tổn hại, đến sợi tóc cũng chẳng bị đốt cháy, không khỏi mỉm cười thân thiện. Lâm Vũ cũng mỉm cười thân thiện nhìn nó. Ha ha, ha ha ha. Lâm Vũ cùng Kim Ô không khỏi bật cười. Tiếng cười im bặt mà dừng, Kim Ô không do dự bay vút lên bầu trời bỏ chạy, tên này quá biến thái, lửa Kim Ô của nó lại vô dụng với hắn. Thiên gia thật bất công, đáng lẽ nó bây giờ phải tung hoành thiên hạ, trang bức khắp nơi, gây vang cả nhân gian. Nhưng tại sao nó lại phải gặp tên biến thái Lâm Vũ cơ chứ? Chợt một đôi tay như gọng kìm đã túm lấy cổ nó, lôi xuống mặt đất. Kim Ô không khỏi hoảng sợ nhìn Lâm Vũ. Hắn muốn làm gì? Nồi đất, gia vị, Kim Ô nồi đất, gia vị, Kim Ô nồi đất, gia vị, Kim Ô. Một con Kim Ô nướng thơm xuất hiện lên trong đầu nó. Kim Ô không khỏi sợ hãi hét lớn. Không. Chương 265, tên ốc. Nhưng đã muộn, Lâm Vũ nhét cả con Kim Ô vào trong chiếc nồi đất, bắt đầu cho thêm gia vị, mán, muối, mì chính, hạt tiêu. Kim Ô không khỏi ngóc đầu dậy hét lớn. Khu khu. Hát gì? Tên điên, ngươi muốn nấu ta thật sao? Ta là Kim Ô, thượng cổ thần thú Kim Ô đó. Bút. Lâm Vũ không do dự một quyền đập cho Kim Ô nằm lại trong nồi đất, lập tức đậy nắp, bắt đầu đun nấu. Đã rơi vào trong huyết ma đỉnh thì chỉ có một con đường chết, dù có là thượng cổ thần thú, sớm muộn gì cũng bị nấu chín. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng chẳng có con thượng cổ thần thú nào ngốc tới mức tự chui đầu vào chỗ chết cả. Lâm Vũ ngay lập tức vận dụng linh lực, khiến huyết ma đỉnh trở nên đỏ ửng, từng làn khói trắng bay ra khỏi nắp nồi. Linh lực trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bị hút vào bên trong, hắn không ngốc tới mức dùng hỏa diễm để nấu chín Kim Ô, lửa đối với nó gần như vô dụng, hắn dùng nguồn linh lực khổng lồ, vô tận của bản thân để nấu chín Kim Ô bằng nguồn linh lực vô tận của hắn. Một tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên, huyết ma đỉnh liên tục rung lắc dữ dội. Kim Ô chịu không được đau đớn điên cuồng vùng vẫy, nhưng vô dụng, dù nó có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái nồi đất đang giam cầm nó. 5 phút qua đi, huyết ma đỉnh trở lên yên tĩnh, không còn tiếng la hét hay rung lắc dữ dội nữa. Lâm Vũ nhịn không được tò mò, mở huyết ma đỉnh ra xem. Một con Kim Ô rụng lông lập tức ngoi đầu ra khỏi chiếc nồi đất. Nhìn Lâm Vũ tức giận hét lớn: "Phàm nhân, ngươi còn không mau quỳ xuống xin lỗi Kim Ô thành vương, nếu không ta giết ngươi." Bút. Lại thêm một quyền của Lâm Vũ khiến Kim Ô chui vào bên trong. Lâm Vũ lập tức đậy nắp huyết ma đỉnh, tiếp tục hầm Kim Ô một lần nữa. "Ta ít giết ngươi." Thiên điên. "Ta không phải gà để ngươi nướng, ta là Kim Ô ngươi ít giết." "Cợt mờ nở. Ngươi." A a a a a a a a a a a a a a bốn. Lâm Vũ mặc kệ tiếng chửi rủa đang điên cuồng vang ra từ huyết ma đỉnh, tiếp tục vận dụng linh lực nướng chín Kim Ô. 10 phút sau, một mùi thơm phức đông chui vào mũi Lâm Vũ. Lâm Vũ nhịn không được mở ra huyết ma đỉnh một lần nữa. Một con gà bị nướng chùi lông xuất hiện trước mắt hắn hét lớn: "Lâm Vũ, ngươi thả ta đi, ta sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nếu không..." Bút. Lâm Vũ lại nhét con gà vào bên trong nồi đất, một lần nữa vận dụng linh lực, khiến Kim Ô không khỏi sợ hãi hét lớn: "Từ từ, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi, ngươi đừng có quá đáng. Ta..." A a a a a a a. Một tiếng đi qua, huyết ma đỉnh trở lên im lặng. Hai tiếng đi qua, huyết ma đỉnh vẫn không có động tĩnh. Tất cả đều chìm vào yên lặng. Ba tiếng đi qua. "Đại ca, ta sai rồi. Tha cho ta đi được không? Huynh hãy thương tình ta trẻ người non dạ mà tha cho ta đi." "Đại ca." 4 tiếng đi qua, 5 tiếng đi qua, 6 tiếng đi qua. Kim Ô nằm trong huyết ma đỉnh đã triệt để tuyệt vọng. Nếu bị nướng thêm chút nữa nó chết chắc. Nó là con Kim Ô cuối cùng còn tồn tại trên thế gian này. Trước kia, tộc Kim Ô của nó có rất nhiều, nhưng dần dần đều bị con người săn giết sạch sẽ. Người đời chỉ nhớ đến năm xưa nó muốn nuốt chín mặt trời trên thiên giới, gây lên bao đau thương mất mát cho thế gian. khiến vô số sinh linh vô tội phải thiệt mạng. Người đời chửi rủa nó, thế gian khinh bị nó. Nhưng mấy ai biết được sự thật ẩn sâu trong câu chuyện đó? Cả thế gian đều cho rằng nó năm xưa muốn nuốt chín mặt trời vì để vượt qua đại đạo cảnh, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng sự thật không phải như vậy, sự thật bị lũ cường giả che giấu, sự thật bị bọn chúng giấu nhẹm đi một cách bẩn thỉu, chỉ để tôn lên sự tích huy hoàng của bọn chúng. Tất cả đều là sự giả dối do bọn chúng vẽ ra. Nó là con kim ô ngu ngốc nhất, đần độn nhất trong tộc Kim Ô, cũng là con kim ô may mắn nhất, sống sót trong vô số lần con người thảm sát bọn chúng. Nó nhìn thấy vô số lần tộc nhân chết đi, cha mẹ, huynh đệ, tộc nhân của nó bị giết chết. Mỗi lần như vậy, nó đều cảm thấy vô cùng đau đớn, thống khổ, trái tim nó như thắt lại. Nó nhẫn nhịn, nó nhẫn nhục, chịu đựng bao đau thương, chịu đựng đau khổ sống không bằng chết, âm thầm cắn chặt hàm răng, cố gắng tu luyện. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng sống không bằng chết, không ngày nhìn thấy ánh mặt trời. Nó đã có đủ thực lực, nó chỉ muốn đòi lại một chữ công bằng cho tộc Kim Ô, nhưng những kẻ đứng đầu thiên giới, những cường giả trở lên hùng mạnh nhờ ăn xương tủy bọn chúng liền phủ nhận yêu cầu của nó, thậm chí không tiếc thủ đoạn muốn giết nó. Vậy là một trận chiến nổ ra, nó cũng không còn một chút sự thương cảm, điên cuồng chém giết, giết càng nhiều người càng tốt. Trận chiến đó, đáng lẽ nó đã chết, nhưng nhờ vô tình nuốt được sáu mặt trời, nó mới có thể sống sót. Đám cường giả biết đã không thể làm gì được nó, mới phong ấn nó lại, để thời gian trôi qua hao mòn sức mạnh của nó, thậm chí dùng thời gian giết chết nó. Kim Ô càng nghĩ càng không khỏi đau thương, tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Đến cuối cùng nó vẫn phải chết dưới tay con người. Chẳng lẽ đây là số phận của bọn chúng sao? Nhạc Bật Bại lập tức cho người bao vây khắp Hỏa Ô Sơn, bố trí cấm trận bao trùm cả ngọn núi rộng lớn. Muốn ra ngoài bây giờ chỉ có một con đường duy nhất do bọn hắn trấn giữ. Nhạc Bất Bại không do dự mang theo những người đứng đầu tứ thánh địa, Nhất Thần Tông chuẩn bị vào Hỏa Ô Sơn. Hắn cũng không có cách khác, lửa Kim Ô rất mạnh, đại đạo cảnh bình thường gặp nó cũng bị nháy mắt thiêu thành cho bụi. Cho nên hắn chỉ có thể dẫn theo những người này bước vào bên trong. Linh Lung Thánh Chủ lúc này đang đứng sau Nhạc Bất Bại, không khỏi khẽ nói: "Nhạc Tông chủ, hy vọng sau khi bắt được Kim Ô, Nhạc Tông chủ không quên lời hứa ban đầu với chúng ta." Nhạc Bất Bại trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười trả lời: "Các vị yên tâm, dù có bắt được Kim Ô hay không, ta vẫn sẽ đảm bảo thực hiện lời hứa của mình." Nhạc Bất Bại vừa đi không khỏi vừa thầm mắng, lũ tham lam. Hắn đã sớm biết, muốn độc chiếm Kim Ô không phải chuyện dễ, cho nên đã thương lượng với đám người này, cung cấp vô số lợi ích cho tông môn bọn chúng. Nhưng đám người này đều là kẻ ra đời. Mở môn là công phu sư tử ngoạn, được voi đòi tiên, đã cho ngân phiếu còn đòi thêm linh thạch, kim loại quý, đan dược, phụ chú, pháp bảo cùng vô số điều kiện khác, làm hắn mất thời gian dài đàm phán mới có thể đi đến thống nhất. Nếu không tóm được Kim Ô, hắn lỗ lớn, thậm chí có thể làm Nhất Thần Tông 10 năm không thể phát triển. Cho nên, Kim Ô bằng mọi giá hắn phải có được, kẻ nào cản trở hắn đều phải chết. Chợt một tên nam tử đeo mặt nạ sói, dẫn theo một con hắc cẩu, một con heo mập và một con quạ đen ba chân kỳ quái đang lẫn trong đám người muốn rời khỏi Hỏa Ô Sơn làm hắn chú ý. Nhạc Bất Bại không khỏi lập tức hét lớn: "Đứng lại!" Ngay khi Lâm Vũ vừa vượt qua vòng kiểm tra thân phận của Nhất Thần Tông, thuận lợi chuẩn bị rời khỏi Hỏa Ô Sơn cùng đám người, một tiếng hét lớn đã khiến hắn phải dừng lại. Bụp, bụp, bụp. Lâm Vũ nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần, không khỏi hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay hắn. "Làm sao đây? Làm sao đây?" Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo, quay đầu túi người thật sâu, nói: "Nhạc Tông chủ, người gọi ta lại có chuyện gì sao?" Nhạc Bất Bại nhìn tên nam tử trước mắt, hai mắt không khỏi dần trở nên lạnh lùng, nói: "Tháo mặt nạ ra cho ta xem." Lâm Vũ mồ hôi rơi trên khuôn mặt, nhỏ giọt xuống mặt đất, hai tay nắm chặt rồi mở ra, cả người hơi run lên nhẹ nhẹ. Nhạc Bất Bại đã có chút không kiên nhẫn: "Ta nói lại lần nữa, mau tháo mặt nạ ra." Lâm Vũ từ từ đưa tay tháo mặt nạ. Nhạc Bất Bại nhìn tên nam tử trước mắt không khỏi nhíu mày. Tên nam tử này cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng khuôn mặt này hắn chưa thấy bao giờ. Một khuôn mặt xấu xí, ngu ngơ, mắt tí hí, môi dày, răng bẩu, mặt đầy tàn nhang. "Ngươi có thân phận lệnh bài không? Đưa ta xem." Nhạc Bất Bại cầm lấy tấm thân phận lệnh bài tên nam tử đưa tới không khỏi nhíu mày. "Trần Lâm, nơi ở Long Tiên Nam, là tán tu." Dưới lệnh bài đúng là có dấu ấn xác thực của Long Tiên Nam. Nhạc Bất Bại vẫn có chút không tin nói: "Lúc ta bảo ngươi tháo mặt nạ, tại sao ngươi lại có vẻ chần chừ không muốn? Ngươi đang giấu ta điều gì sao?" Lâm Vũ không do dự đáp trả: "Nhạc Tông chủ, là do khuôn mặt của ta quá xấu xí, cho nên sợ sẽ làm tông chủ cùng những người khác khó chịu. Mong tông chủ lượng thứ." "Vậy sao?" Nhạc Bất Bại không khỏi mỉm cười, chỉ cần là tu sĩ bình thường cũng biết chút thuật dịch dung, có thể khuôn mặt trước mắt hắn cũng chỉ là một lớp ngụy trang. Cả người Lâm Vũ trong nháy mắt bỗng trở lên cứng đờ không thể động đậy, một nguồn linh lực mạnh mẽ ép chặt người hắn. Nhạc Bất Bại từ từ vươn tay, muốn tháo bỏ lớp ngụy trang của Lâm Vũ. Lâm Vũ không khỏi mở lớn hai mắt, trong lòng có chút tuyệt vọng, lần này hắn chết chắc rồi. Chợt, một tiểu lọ lì chợt nhảy lên vai Lâm Vũ, ngồi vắt chéo hai chân nhìn Nhạc Bất Bại vui vẻ nói: "Ha ha, Nhạc Bất Bại, đây là tên hậu bối ngu ngốc, đần độn của ta." Khuôn mặt của hắn vốn đã ngu ngốc, đần độn như vậy, ngươi không nên làm khó hắn. Lâm Vũ lúc này đã có thể di chuyển, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một bàn tay lọ lì đã vỗ vào đầu hắn, khiến mặt hắn túi thẳng xuống đất. Đại Quả Quả không khỏi mỉm cười đắc chí: "Ta nói đúng không, hậu bối?" Lâm Vũ hai mắt dần trở lên lạnh lùng: "Hổ không phát uy, các ngươi tưởng ta là mèo bệnh sao? Ta là người có thể nhẫn nhục như vậy được sao?" Lâm Vũ không khỏi ngẩng đầu, nở ra một nụ cười vui vẻ, khuôn mặt ngây ngốc, tấu hài nói: "Ha ha, đúng vậy, khuôn mặt của ta vốn như vậy, các vị đừng chê cười." "Ha ha ha." Nhạc Bất Bại nhìn Đại Quả Quả, nhìn những người xung quanh đang hả hê chê cười nhìn Lâm Vũ. Hắn có thể không nể mặt Đại Quả Quả, nhưng không thể không giữ thể diện trước mặt những người xung quanh. Tất cả mọi người đều đang cười nhạo Lâm Vũ, nếu hắn còn tiếp tục làm tới, thì danh tiếng chính nhân quân tử của hắn sẽ bị ảnh hưởng, dù chỉ là đôi chút nhưng việc này cũng không đáng. Hơn nữa việc quan trọng trước mắt là bắt Kim Ô, việc này không thể chậm trễ.
Được rồi,
ngươi đi đi. Đa tạ các vị. Ha ha ha. Nhạc Bất Bại nhíu mày nhìn tên nam tử rời đi, trong lòng không khỏi khó chịu. Đặc biệt là con quạ đen ba chân đậu trên vai tên nam tử đó, đang khinh bỉ nhìn hắn như một tên ngu ngốc chết vì sĩ diện vậy, làm hắn vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Dưới ánh chiều tà đang rơi xuống, Lâm Vũ mang theo Hắc Cẩu, Heo Mập, Quả Đen rời khỏi Hỏa Ô Sơn. Hắc Cẩu nhịn không được hỏi Lâm Vũ: "Lâm Vũ, tại sao Đại Quả Quả lại cứu ngươi? Cô ta làm vậy thì được lợi ích gì chứ?" Lâm Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà đang rơi xuống: "Ta cũng không biết, có thể là hy vọng vào tương lai chăng? Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới hy vọng vào tương lai." Hắc Cẩu cúi đầu, có chút buồn bã nói: "Chẳng phải ngươi cũng rất giống Đại Quả Quả sao? Luôn hy vọng vào tương lai." Lâm Vũ nhìn lên bầu trời đang chuyển giao giữa sáng và tối, không khỏi bật cười ngạo nghễ: "Ha ha, đúng vậy, ta là một tên ngốc, luôn hy vọng vào tương lai. Ha ha. Ha 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 a a a a a a." Chương 266, mưa, đợi khi Lâm Vũ đã rời đi, Linh Lung Thánh Chủ mới hích nhẹ vào người Đại Quả Quả, khiến Đại Quả Quả hơi lảo đảo về sau, nở ra nụ cười đầy trêu ghẹo nhìn Đại Quả Quả nói: "Ai nha Đại Quả Quả, ta thấy tên hậu bối đó rất có tài. Chẳng phải Tiêu Giao Thánh Địa của các ngươi đang không có thánh tử sao? Ta thấy tên hậu bối đó rất phù hợp làm thánh tử của các ngươi đấy. Ngươi không nghĩ vậy sao? Đến lúc đó, Tiêu Giao Thánh Địa ngày nào cũng có người làm trò cười, tấu hài cho thiên hạ xem. Không muốn nổi tiếng cũng khó." Ha ha. Đại Quả Quả bị đẩy lui về sau, lại còn bị chê cười, không khỏi tức giận nhìn Chu Linh Vân: "Đừng nghĩ ngươi là ngự tỷ chân dài miên man liền có thể khinh thường ta. Ta to hơn của ngươi, não của ta to hơn não ngươi nhiều." Đại Quả Quả lập tức hất cao hai bộ ngực lớn, nhai răng, giơ nắm đấm nhỏ nhắn lao tới: "Ta liều mạng với ngươi, con tiện nhân. Ai nha, ai nha, ta sợ." Linh Lung Thánh Chủ chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển là đã có thể né tránh những nắm đấm lọ lì đang lao tới. Đại Quả Quả thấy vậy, không khỏi mím môi tức giận, khuôn mặt đỏ bừng đến xì khói: "Con tiện nhân, có giỏi thì đừng tránh. Ai nha, tại ngươi quá nhỏ, chân thì quá ngắn nên mới nhu nhược như vậy. Có ngon thì đánh ta đi. Ngươi, đủ rồi." Nhạc Bất Bại một kiếm bổ đôi cuộc chiến. Hắn mời những người này đến đây là để giúp hắn bắt Kim Ô, không phải đến đây để làm loạn. Đại Quả Quả hai tay ôm bộ ngực lớn, quay mặt đi nơi khác, làm bộ không quan tâm tới Chu Linh Vân, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận mắng: "Đồ chân dài xảo quyệt." Hứ. Chu Linh Vân cũng quay đầu đi nơi khác, lộ ra cặp chân dài miên man, trong lòng cũng vô cùng khó chịu mắng: "Đồ ngực to không não." Còn những người xung quanh thì đã sớm quen thuộc cảnh tượng trước mắt. Từ khi Chu Linh Vân và Đại Quả Quả vẫn còn là hai vị nữ tử chân ướt chân ráo, vừa mới bước chân vào giới tu luyện, trong một lần vô tình gặp mặt đã như chó với mèo, không kiêng dè hai mắt tóe lửa nhìn đối phương, vừa gặp liền như đã có thâm thù đại hận, không ngừng gây sự với nhau, người chết ta sống, đánh nhau tối bụi. Còn nguyên nhân vì sao? Đến tận bây giờ, bọn hắn vẫn không hiểu nổi. Thật khó hiểu. Nhưng việc quan trọng trước mắt của bọn hắn là bắt sống Kim Ô, chứ không phải quan tâm tới vấn đề này. Nghĩ tới đây, cả đám người lập tức chia nhau ra tìm kiếm, hy vọng kết thúc việc này sớm nhất có thể, bọn hắn còn phải làm vô số việc khác, không thể mãi tốn thời gian ở đây được. Một tháng sau, dòng dã một tháng tìm kiếm, hao phí vô số tài nguyên, pháp bảo, đan dược cùng phụ chú quý hiếm, trận pháp liên tục được khởi động đào sâu, xuyên thủng cả tầng dung nham. Nhưng đến một chút tung tích cũng không có. Thứ duy nhất bọn hắn tìm được chỉ là vài sợi lông quạ đen bị cháy xén. Nhạc Bất Bại không khỏi hai tay nắm chặt, phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng để không thét ra tiếng. Tại sao? Tại sao hắn không tìm thấy Kim Ô, rốt cuộc nó đã đi đâu và kẻ nào đã mang nó đi? Kim Ô, rốt cuộc đang ở đâu? Ở đâu hả? Kim Ô ngồi buồn thiu trên mặt đất, nhìn con Hắc Cẩu vô dụng và Heo Mập ngốc nghếch đang vui vẻ gặm lương khô không khỏi thở dài. Nó vốn là Kim Ô cao quý, tại sao lại đến nông nỗi này? Vì bảo vệ tính mạng, nó đã phải thiêu đốt huyết mạch cao quý, bây giờ nó chỉ là một con quạ đen vô dụng mang trong mình một tia nhỏ bé không đáng kể huyết mạch Kim Ô, vẻ ngoài uy phong cao quý của nó còn đâu nữa. Kim Ô thở dài, phun ra một ngọn lửa, dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ to bằng nắm đấm, càng nghĩ quạ đen càng thở dài chán nản nhìn lên bầu trời. Nó muốn đi, nhưng biết đi về đâu, nó muốn bay, nhưng nó có thể bay đến nơi nào? Nó chẳng còn gì cả, huyết mạch Kim Ô cao quý của nó đã mất sạch. Bây giờ nó chỉ là một con quạ đen xấu xí, vô dụng. Chợt một miếng lương khô đưa đến trước mặt nó. Quạ đen không khỏi ngẩng đầu. Là Hắc Cẩu vô dụng và Heo Mập ngốc nghếch. Quạ đen cảm thấy cũng có chút đói bụng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng quay người về nơi khác, ủ rũ không quan tâm tới Hắc Cẩu và Heo Mập. Hắc Cẩu và Heo Mập không khỏi nhìn nhau mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh quạ đen, vui vẻ nói: "Quạ đen, ngươi nhìn chúng ta có vẻ ngốc nghếch vô dụng, nhưng ta Hắc Cẩu, sau này nhất định sẽ trở thành vạn thú chi vương, thống lĩnh vạn thú trong thiên hạ. Ta Heo Mập, sau này nhất định sẽ trở thành chư vương đại đế, khiến thiên hạ phải khiếp sợ." Quả đen không khỏi quay đầu nhìn Hắc Cẩu, Hắc Cẩu ưỡn cao bộ ngực, mỉm cười nhếch mép, khoe hàm răng nanh sáng bóng nhìn nó. Quả đen quay ra nhìn Heo Mập, Heo Mập cũng dậm mạnh chân xuống đất, khoe từng cơ bắp rắn chắc. Quả đen không khỏi cảm thấy hai kẻ này thật ngốc, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định, một ý chí kiên cường, khí thế bất khuất của hai tên này, không hiểu sao, trái tim Kim Ô của nó bỗng rực cháy. Quả đen không khỏi tung cánh hét lớn: "Ta Quả đen, sau này nhất định sẽ trở thành Kim Ô Thánh Vương, làm rạng danh dòng tộc." Ha ha ha. Quả đen, Heo Mập, Hắc Cẩu không khỏi cười lăn lộn trên mặt đất, cầm miếng lương khô trong tay, giơ lên bầu trời trong xanh hét lớn: "Ta Vạn Thú Chi Vương, ta Chư Vương Đại Đế, ta Kim Ô Thánh Vương, từ nay kết thành huynh đệ viết lên một đoạn truyền kỳ của thế gian." Ha ha ha. Sau đó liền cầm lương khô ăn ngấu nghiến. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi mỉm cười, nhìn lên bầu trời. Vạn thú chi vương, chư vương đại đế, Kim Ô Thánh Vương. Còn hắn, hắn muốn gì? Hắn chỉ muốn làm một Lâm Vũ bình thường, nếu cầu hệ thống không xuất hiện, nếu hắn vẫn có thể làm một vị công tử ca vô lo vô nghĩ, nếu hắn không xuyên không đến thế giới này, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời, làm gì có chữ nếu? Quả đen, heo mập, hắc cầu nằm dài trên mặt đất vỗ vỗ cái bụng đã no nê. Quả đen nhịn không được tò mò hỏi: "Cậu ca, chư ca, đại ca là người như thế nào, có thân phận gì đặc biệt sao?" Hắc cầu không khỏi tưởng tượng đến khuôn mặt lẫm đốc, tấu hài của Lâm Vũ. Heo mập cũng không ngoại lệ, một khuôn mặt bị ổi, vô sỉ, ham tài, hám sắc của Lâm Vũ hiện ra trong đầu nó. Quả đen, ngươi nghĩ một người như đại ca là người bình thường sao? Quả đen không khỏi gật đầu, nó cảm thấy Lâm Vũ là một tên ham tài, háo sắc, mặt dày, vô sỉ, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, gặp chuyện thì tấu hài cho thiên hạ. Hắc cầu cùng heo mập trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Lâm Vũ như thế nào? Bọn nó còn không biết sao, Lâm Vũ chính xác là một tên ốc, luôn nhận lấy thiệt thòi cho bản thân, dù bị cả thế gian chê cười nhưng vẫn cố chấp sống với chính bản thân mình. Tròn lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt heo mập cùng hắc cầu lại thần bí nói: "Quả đen, ngươi đừng nhìn đại ca có vẻ ngây ngốc, suốt ngày chỉ biết tấu hài. Người thông minh chưa chắc đã hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn thông minh. Đại ca hắn không ngốc như người thấy đâu. Hắn làm vậy chỉ muốn chúng ta có thể cười vui vẻ, cười thoải mái mà thôi. Còn những gì đại ca đã trải qua, nước mắt còn nhiều hơn cả nụ cười trên môi hắn. Thực chất, hắn rất cô đơn, dù hắn cười rất nhiều." Quả đen im lặng, những gì Lâm Vũ trải qua nó cũng được nghe kể một hai, nhưng nó cười nhiều hơn khóc, nó cảm thấy những gì Lâm Vũ trải qua như một câu chuyện hài vậy, nhưng giờ ngẫm lại nó mới cảm thấy toàn là một tấn bi kịch tận sâu dưới lớp hài kịch, có những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ bé, chỉ vài câu nói không đáng kể nhưng lại vô cùng đen tối. Ha cám. Lâm Vũ mỉm cười, xem ra quạ đen đã bắt đầu trở nên thân thiết với heo mập và hắc cầu. Lâm Vũ một lần nữa mở ra tấm bản đồ đại vận thế giới, điểm đến tiếp theo của hắn là Vĩnh Hằng Học Viện. Hắn rất tò mò muốn đến nơi đây xem thử một lần. Lâm Vũ nhìn hắc cầu, heo mập, quạ đen đang nằm dài trên mặt đất, không khỏi mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta mau đi thôi." Một cơn mưa tầm tã rơi trên mái hiên trước cửa nhà. Lâm Vũ thở dài đứng nhìn bầu trời đang mưa xuống. Đã 3 ngày đi qua, khoảng cách đến Vĩnh Hằng Học Viện còn một đoạn đường lớn. Lâm Vũ vội lao đi vệt nước mưa trên khuôn mặt. Chợt một người con gái cũng vội chạy vào tránh mưa bên cạnh hắn. Bụp, 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 tí tách rơi. Không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí Lâm Vũ. Người con gái cũng mở lớn hai mắt trong veo, khuôn mặt khả ái nhìn Lâm Vũ. Sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Lâm Vũ đưa tay, muốn cản lại nhưng lại không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể lặng người, đứng nhìn hình bóng người con gái ngày càng xa rời hắn, chạy đi dưới cơn mưa tầm tã. Người con gái mà khóc, vội chạy dưới bầu trời mưa. Hai hàng nước mắt liên tục nhỏ lệ. Lâm Vũ vẫn là Lâm Vũ như ngày nào nàng quen biết. Còn nàng, nàng đã không còn là Vạn Bảo Nhi của trước kia nữa. Duyên phận giữa nàng và Lâm Vũ có lẽ đã kết thúc, nàng sẽ cố gắng quên đi Lâm Vũ và Lâm Vũ cũng sẽ sớm quên đi nàng là ai. Người con gái không khỏi cắn răng, lau đi từng giọt nước mắt. Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã đến như vậy?